Chương 21, cái chết hử. Anh nên học cách nói chuyện với con gái đấy. Anh tức giận. Rồi cô cũng nhanh buông chân ra, vẻ mặt lộ rõ sự lạnh lùng quay đi, anh đừng chết là được. Tuy đau đớn nhưng khi thấy cấp trên vẫn còn nhắc nhở thì Phong cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, anh cười nhẹ rồi vỗ ngực. Yên tâm, tin tưởng tôi. Thời gian cũng đến gần nửa đêm, cuộc họp tổng cuối cùng cũng kết thúc, nội dung đêm nay chủ yếu là nói về việc đi lấy bộ lông linh thú và hộ phách thạch. Còn về tháng cô hồn thì theo chu kỳ cửu cung, tháng này nhập trung cung Hà Đồ, tương ứng với độ số 10 của thiên can quý thổ thủy. Tháng này có thiên can là âm thủy và thiên can quý đang quản trung cung. Mà ngày rằm tháng 7 lại trùng với ngày sinh nhật của địa quan đại đế, nên quỷ môn quan sẽ được mở ra to nhất, ngạ quỷ sẽ được tràn lên nhiều nhất trước khi đóng lại. Tuy rằng những điều này chỉ là truyền thuyết, nhưng ngạ quỷ xâm nhập vào nhân giới nhiều nhất lại là ngày này. Cho dù không biết được nguyên nhân thật sự thì có lẽ đây mới chính là lý do thỏa đáng nhất. Theo như lời của Phân Hân nói thì vốn dĩ quỷ môn quan đã mở từ đầu tháng, và mở ra một lần to nhất vào tháng 7 sau đó mới đóng lại. Cũng chính vì như vậy nên các kỵ sĩ cần phải hủy đi quỷ môn quan trước khi nó hoàn toàn mở ra, như thế mới cắt đứt đường trở lên nhân giới của đám ngạ quỷ. Dù vậy nhưng quỷ môn quan vẫn không thể bị hủy diệt hoàn toàn, cứ tròn một năm thì lại hoàn toàn khôi phục, bắt đầu lại một tháng cô hồn mới. Phong sau khi kết thúc buổi họp thì trở về nhà, thu dọn đồ đạc cho ngày mai và trầm ngâm suy nghĩ về những điều sắp xảy ra. Tại sao không tích lũy từ đầu mà lại chờ đến khi nước tới chân mới nhảy chứ? Chẳng lẽ là vấn đề về việc bảo quản? Thế đống binh khí lần trước anh chọn thì như nào chứ? Phong ôm đống thắc mắc vô ích mà anh tự suy diễn ra về nhà, hoặc cũng có thể là chỉ có mình anh suy nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, Phong mặc đồ kín người, đeo khẩu trang, kính râm và găng tay cùng giúp bố mẹ và những người thợ vận chuyển tiến hành di rời đồ đạc sang căn nhà mới. Bố anh mới chỉ nói hôm trước sẽ chuyển nhà, vậy mà đến sáng hôm sau đã xong xuôi hết mọi thứ rồi, mọi việc chỉ cần đưa lên và chuyển đi. Mãi cho đến tận 4 giờ chiều, Phong cuối cùng cũng đến được căn nhà mới tại vùng đất Mai Châu xa xôi. Chỉ là thật không ngờ trước của nhà lại có một toán xe con vây kín lấy căn nhà trước khi anh đến. Bố anh cũng hiểu ra vấn đề, hoàng quay xe chạy ngược về. Đến lúc chiếc bán tải của gia đình anh quay lại thì đã bị một đám người với đầy đủ vũ trang. Bọn họ phải nói là được trang bị đến tận răng, từ chiếc mũ giáp bịt kín vùng đầu cho đến chiếc áo chống đạn ôm sát phía trước. Trên tay lúc nào cũng lăm lăm cây tiểu liên AK, quanh bụng còn được bọc kín bằng băng đạn và những quả LD01. Không chỉ trang bị vũ khí đầy đủ mà họ còn được lắp thêm mặt nạ phòng độc, kính nhìn đêm và một tấm khiên chống đạn. Mọi thứ chỉ có thể miêu tả bằng ba chữ không góc chết. Xem ra lần này chính phủ đã làm thật rồi. Việc này không thể giấu được nữa. Phong vô vai bố, bảo ông dừng xe và ôm suy nghĩ vừa nãy bước xuống. Đám người thấy anh bước xuống thì vội vã xếp vào đội hình. Rón rén từng bước tiến lên giống như nhìn thấy quái vật. Theo lý mà nói, đáng ra cái video kia dù có động đến đài truyền hình thì cũng không thể xử lý nhanh thế được. Vạn nhất cho dù có bỏ sót một vài người thì cũng không đến mức tìm được nhanh vậy chứ. Không lẽ, bên chính quyền cũng đã quen với sự xuất hiện của đám quỷ rồi. Chắc không phải đâu nhỉ. Phong bước xuống xe trước ánh mắt cầu xin của mẹ, tại thời khắc này, anh bắt buộc phải xuống. Bởi lẽ, cho dù có trang bị vũ khí thì chỉ có đạn giả sẽ không gây chết người. Nhưng anh sớm đã nhìn thấy một khẩu bạ rủ cả đằng xa. Và chắc rằng, đạn cối sẽ không thể làm giả. Nếu anh không xuống, có lẽ gia đình anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ở trong đám lính dần xuất hiện thêm một thanh niên cao lớn, anh ta giống như người châu Âu, dáng người bành trướng, so với người Việt thì đúng là một trời một vực. Anh ta khoác trên vai chiếc áo hình sự cùng với quân hàm trung tá. Vị trung tá này xem chừng mới khoảng 25, 28 tuổi. Với độ tuổi đấy mà đã là trung tá thì xem ra cũng là một người có năng lực. Trung tá bước đến trước mặt Phong, anh ta đưa ra chiếc còng số 8 màu bạc sáng lóng, nói, tôi yêu cầu đồng chí hợp tác. Tất nhiên, Phong cũng không phản kháng. Anh biết dù có thế nào thì pháp luật cũng sẽ luôn công bằng, anh tin tưởng bản thân, tin tưởng chính quyền, cũng tin tưởng các lãnh đạo cấp cao trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Anh quay sang nói với bố mẹ trước khi đi cùng với vị trung tá. Con không sao đâu, con tin tưởng pháp luật. Đám xe ra dần, trong phút chốc chỉ còn lại chiếc bán tải của gia đình Phong. Mẹ anh thì ngồi gục xuống khóc hết nước mắt, còn người cha thì bực bội, liên tục đấm thật mạnh vào chiếc vô lăng. Đến trụ tòa án nhân dân tối cao của tỉnh, anh bị hai người lực lượng nắm chặt lấy bả vai, áp giải thẳng vào trong vòng móng ngựa. Kỳ lạ nhất là trong tòa án lại không có thẩm phán, luật sư hay thậm chí là nguyên cáo. Người thanh niên gần 30 kia trực tiếp bước đến chỗ ngồi của thẩm phán. Chắc chú cũng thấy kỳ lạ nhỉ? Dạ Nguyệt kỵ sĩ. Phong sửng sốt, anh muốn thoát ra thật nhanh rồi lao đến khống chế người thanh niên này, cuối cùng là xóa ký ức. Trang kỵ sĩ trẻ vung tay, dùng thứ sức mạnh đạt được khi là kỵ sĩ để phá bỏ khống chế của chiếc vòng. Kỳ lạ là, chiếc vòng thế mà lại không hề có sự thay đổi dù chỉ một ly. Anh thử thêm lần nữa nhưng thứ trả lại chỉ là cơn đau do ma sát với chiếc vòng. Chú không thoát được đâu, chiếc vòng này là anh dành cho chú đấy. Phong giật mình lườm lên, xem ra việc này đã hoàn toàn bại lộ rồi. Chẳng nhẽ tên trung tá trước mắt là thế lực thù địch, chống đối đảng cộng sản. Hắn muốn Việt Nam trở về thời kỳ chiến tranh. Người đàn ông lại nói, được rồi, đứng yên đấy. Camera có lưu giữ hết những hình ảnh vừa rồi, bây giờ chú chỉ cần chết là được. Phong lại càng bùng bằng hơn, trước cái chết thì mọi loài động vật đều bộc phát ra thứ sức đáng sợ nhất của bản thân, kể cả con người. Gã trung tá kia thẳng thừng lấy ra một khẩu súng lục màu đen. Đây là một khẩu bờ rẻ ở tạm tờ X4 sở tòm được sản xuất tại Ý, là một khẩu súng tương thích cỡ đạn 9X19mm, băng đạn cơ số 17 viên, sơ tốc đầu nòng 360m một giây, tầm bắn hiệu quả 50m. Với tốc độ như này, có lẽ Phong sẽ mãi mãi ngã xuống. Nhưng bằng thứ sức mạnh phi thường trước cái chết, anh đã thật sự phá được chiếc cổng, viên đạn vì thế mà lướt nhẹ qua phần gò má, để lại cho anh một vết sẹo nhỏ dưới đôi mắt phải. Lần này anh mặc kệ phát sóng trực tiếp, tay trái đưa chiếc nhẫn lên trên cao, ý đồ muốn lấy thanh đao ra diệt trừ kẻ trước mắt. Nếu đã thành tội phạm truy nã thì cứ thành luôn đi. Nhưng khác biệt lần này lại đổ về phía Phong, anh chợt thấy một cơn choáng váng đổ dồn lên tới đỉnh đầu, ý thức dần mơ hồ và đổ xuống. Tâm nhìn từ bừng bừng như lửa đông hóa băng lãnh, chìm dần vào màn đêm. Chúng ta bước đến trước camera, đưa khẩu tờ X4 lên bắn thêm vài nhát vào Phong. Máu đỏ lan ra, nhuốm hồng cả sàn nhà. Chỉ thấy chúng ta vây nhẹ tay, hai người lính lúc này cũng đến áp tải anh đi, camera theo cái xác đi ra ngoài huyệt mộ. Bản án tử hình này khác hoàn toàn so với các bản án khác. Phong bị bắn trực tiếp trước hàng triệu người, cảnh chôn xác của anh xuống dưới cũng được phát lên đài truyền hình một cách rõ rệt. Tin tức này nhanh chóng được truyền đi khắp núi trong cả nước. Người bạn thân của anh xem ra cũng không mấy ngạc nhiên, giống như là đã biết trước kết quả. Tuy là một người với thân hình không được quá cân xứng nhưng lại là người khó đoán nhất. Từ trong một căn phòng tối, xung quanh là lấp lánh những ánh đèn nhỏ lung linh. Một thiếu nữ ngồi co ro trên chiếc giường màu hồng nhẹ nhàng, cô ôm chặt con gấu đông của mình, hai tay bưng chiếc điện thoại, nước mắt từ khi nào đã phủ kín gương mặt xinh xắn của cô. Ánh lại trái ngược với Dương, cô không thể nào bình tĩnh nổi. Dù hai người họ mới gặp nhau chưa tới một tuần, nhưng việc cùng nhau vào sinh ra tử đã khiến độ thiện cảm của cô đối với Phong đã tăng lên nhanh chóng. Nghe thấy tin tức của anh, khiến cô không khỏi đau lòng, dẫu sao cái thứ được gọi là thiện cảm kia cũng chỉ là một lý do tạm bợ, bởi lẽ cô đã đem trái tim trao cho anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ là cái tên ngốc đó vẫn không nhận ra mà thôi. Có lẽ là vì Phong đã sớm đem chút tình cảm gửi gắm cho cô nữ sinh cùng trường rồi. Ngay bên ngoài căn phòng thì là một người phụ nữ cũng khá đứng tuổi, mái tóc xoăn bằng phủ quá vai. Mạ Dì rít một hơi thuốc rồi lẩm bẩm một câu tiếng Việt. Âm thanh ngắt quãng và sai thanh điệu do mới học, tên khốn, cậu thật không nên làm con bé khóc. Mà với tin tức này, người sốc nhất hẳn là bố mẹ anh, nhưng kết quả lại khá bất đồng. Chiếc bán tải màu trắng mới đấy đã rực cháy, cả căn nhà mới mua của gia đình cũng theo đó hóa thành cho tàn. Bố anh giống như đã không thể kiềm được cảm xúc của mình, chỉ có thể chút cơn giận lên tài sản. Duy chỉ có sắc mặt của ông là không chút thay đổi, giống như là biết trước được mọi thứ. Ông ngược lại còn tỉnh táo hơn hẳn, sau khi đốt sạch mọi thứ thì cùng với mẹ anh đi du lịch. Những việc làm này, ngay cả mẹ anh cũng không có xảy ra phản ứng đối nghịch. Bà cũng thuận theo chồng, chỉ chuẩn bị chút mỹ phẩm và vài quyển sách rồi cùng ông đi du lịch. Không ai biết được họ đang nghĩ gì. Về việc đứa con trai bị tử hình cũng không có cảm xúc mà lại đi chơi, giống như đang muốn ăn mừng. Mà tại một căn nhà trong vùng thị trấn, thời sự vẫn còn đang đưa tin về cái chết của con quái vật. Trong một góc nhỏ của căn nhà có một cô gái với dáng người mảnh mai vẫn đang cặm cụi xuống đất. Tâm nhìn đến gần hơn, người con gái kia chính là Thư, không, phải là một con ngạ quỷ mới đúng. À lúc này một mắt thì hướng lên tivi, một mắt nhìn chằm chằm vào vũng chất lỏng màu đỏ thâm dưới nhà, trên miệng còn đanh nhay nhay ngón tay của một người phụ nữ trung niên. Thư bây giờ có một gương mặt khá là dị hợp, cái miệng nhỏ xinh đã từng lấy đi nụ hôn đầu của Phong bây giờ lại bẹo hẳn sang một bên. Một mắt trợn ngược lên màn hình, một mắt bị kéo lệch xuống ngang mũi, liếc nhìn cái đầu người dưới sàn. À vừa nhai vừa rú lên những âm thanh rợn rợn. Người cuối cùng cũng chết rồi. Ngay sau đó, Thư bất ngờ bùng dậy, vết máu dưới sàn đống bay lên như những luồng khí rồi xâm nhập vào trong cơ thể ả thông qua đường mũi. Thư hít một hơi thật sâu, rồi thay lấy bộ đồ gồm áo bờ dạ và quần jean ngắn, thỏa mãn nói, đến giờ ăn phê rồi. Hắn sờ tay lên ngực, cơ thể có dáng vẻ nhỏ nhắn của Thư khi trước đã bị Thư làm cho thật đầy đặn và cực kỳ gợi cảm nhờ lượng protein trong máu người. Hắn xoa nhẹ vùng ngực trái mềm mại và căng tròn như những quả dưa mới chín như muốn nói với linh hồn đã bị hắn nuốt trọn kia. Kẻ thù của nàng đã không còn nữa rồi. Công chúa của ta. À khẽ đóng cửa. Ánh mắt đỏ ngầu của loài ngạ quỷ mở dần rồi trở về trạng thái giống như một con người, chúc ngon miệng mà chết rồi. Hết chuyện chương 22, sự hồi sinh ngoạn mục ý thức của Phong dần trở lại, trước mắt anh lúc này là hình ảnh của một song sắt, bên cạnh là chiếc bàn với một giá sách nhỏ cùng với một tủ quần áo. Phong khó khăn bỏ dậy, liếc nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng khá nhỏ, diện tích chỉ chừng chưa đến 20 mét vuông. Ngoài chiếc bàn và chiếc giá sách nhỏ ra, bên góc phải của căn phòng, đối diện với cái bàn là một lô vali đen bóng dùng để đựng quần áo. Tại song sắt mà anh nhìn thấy ban đầu chính là cửa sổ duy nhất của căn phòng này, cửa chính thì được làm bằng tôn rất chắc chắn. Bên cạnh anh lại là 5 người có dáng vẻ lực lưỡng, mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, trên ngực trái còn đeo một thẻ tên với những ký tự kỳ quái. Đây chắc chắn là một nhà tù, hơn nữa nhà tù này còn nằm ngay tại đất nước Nhật Bản xa xôi. Anh quay sang phải, trước mặt anh lúc này là 5 gã đàn ông với thân hình lực lưỡng, mỗi một khối cơ đều như đá tảng đắp lên, vô cùng to lớn. Trên lưng còn xăm chi chít những hình rồng vượng. Điều này ở đất nước Nhật Bản cho thấy họ chính là những tên dạ cụ dạ khét tiếng thời trước còn xuất lại, tên nào tên nấy cũng bằng trợn, một nét tao nhã cũng không có. Nhưng Phong vẫn không biết bản thân đang ở trong tù, có lẽ là vì anh chưa từng nhìn thấy nhà tù, càng đừng nói đến việc nhà tù ở Nhật Bản còn không khác gì ký túc xá. Theo suy nghĩ đầu tiên của anh thì những căn phòng tối tăm, chỉ có độc một chiếc giường và một cái bồn cầu bẩn thỉu bên cạnh mới là nhà tù. Nơi này dù nhìn thế nào thì ít nhất cũng gọn gàng và ngăn nắp không kém gì phòng ngủ của anh. Phong nuốt được một ngụm nước bọt, anh ngước lên nhìn 5 người đàn ông cao to bằng trợn trước mặt. "Hello các đồng chí." Đám người kia ngơ ngác nhìn nhau rồi lại hướng sang anh, sau đó là một loạt tiếng Nhật phun ra. "Oi, ô ma e wa da zer." "Cô Jos." Phong lúc này cũng ngơ luôn, anh đưa ngón trỏ lên gãi nhẹ chỗ thái dương, thầm nghĩ, mấy người này bị náo phim ả mà có vợ tiếng Nhật luôn. Hay thần tượng mấy gã giang hồ mong bên ấy. Anh đáp lại đám người kia thêm một câu nữa, nhưng lần này lại là tiếng Nhật, "Ý nu a không, bà cả." "Tu dù xài bà cả." Đám người kia quay lại với nhau ngơ ngác, một tràng tiếng Nhật lại phát lên, "Này, nó nói gì đấy?" "Gã ở giữa núi bay, tao không biết." nhưng nó bảo chúng ta là đồ ngu kìa. Tên nhỏ con nhất trong đám lên tiếng. Dù nói anh ta là người nhỏ nhất trong đám nhưng xem ra vẫn cao hơn Phong một cái đầu, cơ thể tên này có vẻ là hoàn hảo nhất với những khối cơ săn chắc như tượng đạc. Anh ta ở trần, hình xăm cũng ít hơn bốn tiên kia, chỉ kéo dài từ hai bên ngực xuống dưới cổ tay, còn các vùng lưng, bụng còn lại thì không xăm. Nhìn thì nhỏ con hơn nhưng xem ra người đàn ông này lại là người có tiếng nói nhất trong căn phòng này, bốn người còn lại giống như đám lính bị anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Tên mới hỏi lúc đầu lại hỏi tiếp với loại tiếng Nhật khó hiểu. Vậy thì làm sao? Gã nhỏ con nhất tiện tay vô một cái bốp thật mạnh vào đầu tên kia. Thằng ngu, mày không có sĩ diện là niềm kiêu hãnh của một dạ cụ dạ đâu hết rồi. Nghiền nát nó cho tao. Rồi tên đó quay lưng trở về giường ngủ của mình, mặc kệ cho đám kia xử lý Phong. Và tất nhiên, những điều này Phong đều không hiểu, cái anh thấy trước mắt chỉ là những ánh nhìn không mấy thiện cảm của đám người kia. Tuy không hiểu họ nói gì nhưng trực giác đã mách bảo anh, lần này sẽ xảy ra một trận giao lưu nhẹ nhẹ với đám bằng trận này. Đúng một gã trong số đó vụt lên, gã này chỉ mặc độc một chiếc quần lót, bên trên là hình ảnh của vị thần sổ trong vũ trụ điện ảnh của Ma Bèo. Hình ảnh chiếc quần đem so với cái hình xăm mặt quỷ trên lưng thì quả đúng là không mấy cân xứng. Anh nhìn vào hình ảnh này thì việc đầu tiên mà anh muốn làm chính là che đi cặp mắt ngọc ngà của mình. Thần sổ bí vũ, thần tượng của anh trong thế giới điện ảnh Ma Bèo nay lại nằm trước vùng nhạy cảm của người khác, hơn nữa còn là trên cơ thể của một gã to lớn không cân đối, trên lưng thì là mặt quỷ nhìn rất có biết. Tất cả những yếu tố này mà nói là xúc phạm người nhìn có lẽ cũng còn quá nhẹ. Gã ta lao đến, tiện tay vắt chiếc ghế gỗ nhỏ giơ lên chạy về phía Phong. Cặp mặt híp lại, nhìn như hai đường chỉ kéo dài qua mặt, lăm lăm chiếc ghế muốn bổ xuống đầu Phong. Mà chàng trai trẻ có vẻ như không mấy bất ngờ, anh nhẹ nhàng nghiêng người chừng 20 cm. Chiếc ghế theo quán tính và sức lực cực lớn của tên kia găm thẳng xuống nền, chân ghế cũng gãy làm đôi. Gã ta ngẩng đầu lên, mắt đảo như giang lạc, tìm vị trí của Phong, nhưng thật không biết anh đã biến mất từ lúc nào. Ba tên còn lại cũng ngơ ngác, gã to béo ban này mới chỉ chạy lên che đi tầm nhìn của bọn họ chưa tới một giây mà cái tên nhỏ con kia đã biến mất, một loạt tiếng Nhật lại được phun ra như mưa rào. Hả? Cái gì? Nó đâu? Chạy rồi. Sao lại có thể như thế được? Rồi một tên trong số đó bất ngờ ngước đầu lên, hắn chỉ tay lên trời và báo cho đồng đội biết. Trên trần nhà. Ngay tức thì, gã cầm ghế gãy ban nãy ném chiếc bàn gỗ lên trên. Những tên này tốc độ tuy không nhanh nhưng phản ứng lại tự nhiên vô cùng, giống như cả bốn nhưng là một. Chiếc ghế chớp mắt đã đến trước mặt Phong, dù nói tốc độ ra đồn của chúng chậm nhưng quả thực lực ném lại mạnh một cách khác thường. Cái này có lẽ là thuật ngữ phun đệm giảm tốc đánh thường thấy trong các trận đêm. Tốc độ và lực đạo quá nhanh khiến anh không thể tránh kịp chiếc ghế. Phong dựa theo thói quen đưa tay lên đỡ, chiếc ghế gỗ giống như gặp phải bê tông, vỡ tan thành từng mảnh. Mà Phong vì buông tay đỡ đòn nên đã rơi xuống nền do không còn sức bám trên trần nhà được nữa. Xoay một vòng trên không trung rồi tiếp đất một cách hoàn hảo. Phong thảy tay hướng giọng về phía đám người. "Này các đồng chí, ghét tôi thì nói một câu. Đâu cần phải bạo lực như vậy." Tên ăn mặc kín đáo nhất trong đám lại ngơ ngác hỏi đồng đội bằng tiếng Nhật, "Nó nói gì thế?" Gã mới tìm ra Phong trên trần nhà lúc nãy xua nhẹ tay, "Quan tâm làm gì? Mày không chăm sóc nó là anh tạt giết mày." Tức khắc, ba tên còn lại tái xanh mặt, hắn quay sang Phong với ánh mắt rực cháy. Mùi thuốc súng nồng nặc cả căn phòng, khí tức dữ dội của đám giang hồ như sóng trào dồn dập, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Phong bẻ ngón tay, những tiếng răng rắc của các khớp nối chạm vào nhau phá tan bầu không khí căng thẳng của bốn tên giả cụ già kia. Anh nhếch môi, tặc một tiếng. "Sống không tốt sao?" Anh nhún nhảy vài cái lấy đà, vừa lúc đấy, cả ba gã giang hồ cũng lao lên, nhìn thứ tự bọn chúng xem ra đây là một tổ đội rất ăn ý, nếu muốn chiến thắng, ít nhất cũng phải đai đen. Nhưng một người mới tốt nghiệp lớp vỡ lòng như anh thì lấy đâu ra tự tin chứ? Anh trước giờ chiến đấu với ngạ quỷ chỉ dùng những chiêu chém đơn giản nhất, thuần túy nhất chứ không hề có một chút kỹ thuật, thậm chí ngay cả chảo mã tấn anh còn đứng sai. Mà cái anh tự tin ở đây lại chính là sức mạnh cơ thể hơn người, suốt một thời gian cơ thể được bộ giáp tôi luyện. Lại thêm cái chiến thắng trong gang tấc với thương rồi ngâm mình trong nước cam lộ thì tố chất cơ thể của anh bây giờ phải tương đương với một tay boxing hạng nặng, lực đấm trung bình cũng khoảng hơn 300 cân, chưa kể là với tốc độ kinh người khoảng 10 mét một giây với sức mạnh và tốc độ như vậy thì việc bù đắp cho việc thiếu hụt về kỹ thuật có lẽ cũng hơi thừa nên việc triệt hạ đám người kia cũng không mấy khó khăn. Tốc độ của bốn tên giang hồ trong mắt anh lại chậm chạp vô cùng. Mỗi một cú đấm đều như được quay chậm. Anh bắt lấy tay của gã mặc xịn, cơ thể di chuyển nhanh chóng ra sau lưng, vẹn vặn tay gã ra đằng sau, khóa chặt. Vừa lúc đấy, một cước của tên thứ hai cũng lao tới đã bị Phong đánh xuống một quyền thật mạnh vào cẳng chân làm hắn phải quỳ xuống. Khống chế được hai tên thì hai tên còn lại cũng bắt đầu run rẩy, chần chừ không dám. Rồi tên mặc quần áo kín nhất lại bị đồng đội đẩy lên trước, hắn nhanh chóng bị một cước của Phong đánh trúng bắt đuổi, quỳ xuống than khóc. Bãi chiến trường giờ chỉ còn lại gã đã tìm thấy anh trên trần nhà lúc nãy, hắn bắt đầu sợ hãi, run rẩy lùi lại về phía chiếc giường của tên cầm đầu. Ai mà có thể ngờ một tên bắt con lại mạnh như thế. Anh tắt. Kẻ cầm đầu nằm trên giường xem chừng đã biết hết kết quả thảm hại kia, hắn cũng trùng dậy, tay với lấy cây thước nhỏ dài chừng nửa mét phang thật lực vào đầu tên đàn em rồi gằn giọng, "Mày dám đẩy kẹn tổ lên trước chịu trận rồi bỏ trốn." Hắn quát, "Mày đúng là nỗi nhục của băng rồng đỏ." Rồi hắn lại hướng mắt về phía Phong, lên giọng, "Mày được lắm, để tao yêu thương mày." Rồi hắn không người cười dài, hai tay vỗ vỗ trước mặt mời chào Phong. Phong lại nghiêng đầu, anh thật sự không thể hiểu nổi cái ngôn ngữ này, chẳng lẽ mấy người này đều là người Nhật? Hay nói cách khác, anh đang ở Nhật Bản. Tặc thấy Phong không có phản ứng thì tức lắm, anh ta cảm thấy bản thân như bị xúc phạm. Đôi mắt từ hiếu chiến cười cợt đống trở nên lạnh toát, sát khí tăng vọt. Phong cảm nhận thấy điều bất thường thì nhanh chóng vào thế, cặp mắt dán chặt vào Tắc, đẩy bản thân thật sâu vào tâm điểm trận chiến. Tắc biết anh đã chấp nhận khiêu chiến thì lập tức lao lên. Anh ta không hổ là đại ca của đám người kia, tốc độ ra quyền cũng nhanh hơn nhiều, lực đấm ngược lại còn có chút ngang bằng với Phong. Tuy đã chặn được cú phủ đầu, nhưng Phong lại cảm thấy một cơn tê dần chuyển khắp cả tay. Anh ngạc nhiên nhìn lại tay mình, rồi lại nhìn Tắc, người này mạnh thật. Xem ra Tắc trước đó cũng là một tuyển thủ boxing, chỉ thấy anh ta về thế không lợi, hai tay đưa lên trước mặt tạo thành thế phòng thủ, cả cơ thể cứ nhún qua nhún lại, tạo ra nhịp điệu cho trận đấu. Lại liên tục tấn công, mỗi một cú đấm đều như tạ lớn rơi xuống, nặng nề kinh người. Càng khó chịu hơn là cứ sau một cú đấm thì tốc độ và phản xạ của Tắc lại nhanh hơn. Dù cho Phong có sức mạnh cao hơn, tốc độ cao hơn nhưng vẫn không thể nào nhanh hơn tốc độ phản ứng của một kẻ có kỹ thuật. Tắc sau vài lần đánh đã nhìn ra điểm yếu của Phong. Tên này tuy mạnh nhưng kỹ thuật chiến đấu không nhiều, chỉ cần bắt đúng khe hở thì có thể một chiêu triệt hạ. Nhưng càng làm khó đoán hơn là Tắc càng đánh, nhịp điệu của Phong càng thích nghi hơn. Những cú đấm của Tắc đang dần bị vô hiệu hóa. Mặc dù có thể tránh né hết các đòn đánh của Phong nhưng anh ta ngược lại cũng dần đánh trượt, mỗi một cú đấm của Tắc đều đánh tạc vào không khí chứ không phải là da thịt mềm mại của Phong. Giờ đây, cuộc chiến giữa hai người đã trở thành cuộc chiến sức bền. Cả hai ai cũng có thể tránh né dễ dàng từng đòn đánh của đối phương. Mỗi cú đấm cũng đều mang sức mạnh kinh người, căn phòng sớm đã được lấp đầy bởi gió và mồ hôi, những quyển sách trên bàn thi thoảng sẽ bị hất lên vài tờ do lực đẩy gió từ những cú đấm. Phong cười, Tắc cũng cười. Hai người từ trận chiến giống như tìm được tri kỷ, chiến đấu rất nhịp nhàng. Có đôi lúc Tắc cũng chậm lại một nhịp để cho Phong có thể hiểu được chuyển động của boxing. Và ngược lại, anh cũng đôi lúc dừng lại một nhịp mỗi khi bắt được sơ hở chí mạng của Tắc. Cả hai giống như thầy trò, người này chỉ đạo người kia, trận chiến vô cùng nhịp nhàng. Thoáng cái đã gần một tiếng trôi qua, Phong tuy đã quen với việc chiến đấu đường dài nhưng thể lực cũng không cao hơn Tắc là bao. Cả hai đánh cho đến khi đối phương nằm bẹp xuống thở hổn hển. Cả hai nhìn nhau cười nhẹ, giống như là đã trở thành tri kỷ sau trận đọ sức suốt một tiếng này vậy. Chương 23, Tokyo, Nhật Bản. Ohulu, quất, sống không tốt sao, quất, Tokyo, Nhật Bản. Trong nhà giam kín mít và bừa bộn, hai con người một lớn một nhỏ đang nằm ngổn ngang, trên miệng liên tục phát ra những tiếng thở dốc mệt mỏi. Một người trong số đó lén lút lấy từ dưới dậy lên một điêu thuốc và châm lửa, phi phèo nói bằng một tràng tiếng Nhật. Cứ lắm nhóc, anh kết chú rồi đấy. Người còn lại không hiểu gì, chỉ gãi đầu cười nhẹ. Đang khoảnh khắc cả hai còn mệt mỏi, ngại ngùng thì một giọng nói trầm thấp, có vẻ rất quen thuộc vang lên từ bên ngoài nhà giam. Ngủ ngon chứ cu? Giọng nói thân thuộc khiến Phong bất ngờ quay lại, hai chữ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt sáng như nhìn thấy vàng. Sao mày lại ở đây thế? Bóng dáng to tròn và gương mặt có chút già dặn của Dương dần xuất hiện. Anh có một giọng nói rất trầm, trầm đến mức sâu thẳng xuống đáy lại Dương. Chỉ bằng cái nhận biết này thôi thì cũng đủ để Phong đoán ra người vừa nói là ai rồi. Mày nhớ kỹ cho tao. Mày đã chết rồi, và tao bây giờ tên là Dylan, mày cũng đổi tên đi. Phong lúc này hơi thắc mắc, anh chỉ tay lên trán suy nghĩ một chút. Rõ ràng là bản thân còn đứng ở đây, sao lại chết chứ? Hơn nữa, sao Dương lại thành Dylan? Phong bây giờ mới nhớ ra khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức. Quả thật là vậy, anh đã bị bắn, hơn nữa còn là một phát chí mạng. Vậy điều gì đã xảy ra chứ? Rõ ràng vừa nay đánh nhau rất chân thực mà. Dương lại nói tiếp, mày thật sự chưa chết. Nhưng mày đã là người chết. Chính vì mày để lộ thông tin về lũ quỷ nên Phong phải chết, tao sẽ giúp mày làm một thân phận mới. Phong bây giờ mới ngờ ngợ hiểu được ý của gã bạn thân, anh hỏi ngược lại, thế còn gã cán bộ kia thì sao? Với cả tao chết thì cần gì phải đưa tao đi xa thế, chỗ này không phải Việt Nam đúng không? Dương bắt đầu đẩy kính, mắt kính sáng nhẹ một cách vô hình, cảm giác như rất thông thái, để anh nói cho chú. Gã thanh tra kia là người của mình. Còn việc mày ở đây là vì nhiệm vụ của tao cũng ở đây. Cái gã cần được đánh thức đang ở nơi này. Thế nơi này là Phong thắc mắc. Nhà tù, Tokyo, Nhật Bản. Dương nét mép cười. Nhưng chưa ngầu được bao lâu thì tầm nhìn của Dương chợt tối sầm. Từ phía của Phong bất ngờ lao ra một chiếc gối trắng tinh đập thẳng vào mặt Dương, làm chiếc kính rơi xuống đất. Chưa đợi Dương kịp định hình thì Phong lại quẳng thêm chiếc gối nữa vào giữa đỉnh đầu anh. Cười có khỉ, mày cười gian bỏ mẹ. Nói trắng ra là ở Nhật từ đầu có phải nhanh không? Dài dòng bờ lờ. Anh bạn thân khi đẩy chiếc gối ra thì cô tay lúi húi chỉnh sửa mắt kính mới rơi xuống đất. Rồi anh lại đeo kính lên và đẩy kính thêm lần nữa, ở tóm lại là như thế này, rồi thế này. Sau đó mày như này và như kia. Phong thờ ơ đáp, ờ hiểu rồi, như thế chứ gì. Ohulu, 18 tuổi, Jongu, Busan, Hàn Quốc. Bố Ohul Seo, 56 tuổi, đã mất. Mẹ Nguyễn Thị Hòa, 50 tuổi, đã mất. Anh nói tiếp. Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, du học tại Đại học Hồ Kiều Đại, Hokkaido, Nhật Bản. Chuyên ngành giáo dục. Dương chố mắt lên nhìn người bạn của mình. Anh rủi mắt vài lần để xác nhận rồi ngạc nhiên hỏi, mày phải là Phong không đấy? Sao mà nói chuẩn quá vậy, tao còn tưởng mày là như vậy thật cơ. Phong bây giờ mới từ từ mò dậy, anh nhíu mày nói, mày làm cho tao thì làm cho chót đi, tao nói một lèo này cho rõ ràng. Rồi đó, bao giờ thì phạ kệ xong. Dương chớp mắt hai cái định thần lại, anh làm dấu ộp với Phong rồi ra hạn là hai ngày. Cuối cùng chỉ để cho Phong một quyển ngữ pháp tiếng Nhật rồi bỏ đi. Phong nhìn quyển sách dày cộm thì ngán ngẩm, anh trước nay tuy không nói là ghét học ngoại ngữ, nhưng quả thật tiếng Anh đã làm anh chán nản rồi, bây giờ lại phải biến thành người Nhật. Cầm lấy quyển giáo trình, trong lòng Phong không khỏi chán nản, anh lắc đầu nhìn lại căn phòng. Đến bây giờ mới đoán ra rằng bản thân đang ở trong tù, trong lòng thầm nghĩ, má ơi, tù nước ngoài mà sạch như ký túc xá ấy. Rồi anh lại quay ra anh bạn xăm trở mới quen, trước tiên cố gắng nối lấy vài từ tiếng Anh, hạt rùa nạm, nhưng xem chừng người Nhật không có hay học tiếng Anh cho lắm, chỉ thấy Tạc cũng nghiêng đầu, hai mắt trợn tròn hỏi lại bằng tiếng Nhật, cái gì? Chàng thiếu niên không biết nói gì hơn, dành quay ra một góc rồi cúi gằm, cảm giác bản thân như không thể hòa hợp được với nơi này, dồn hết tâm trí vào cuốn sách. Học được chừng 4 tiếng, Phong lại bị đánh thức bởi một tràng tiếng Nhật lạ hoắc, cụ thể là 216, có lẽ là số phòng giam. Đột nhiên cửa phòng của anh được mở ra, rót vào tai anh lại là một tràng tiếng Nhật khó hiểu, chỉ nghe được từ tạ bơ mà anh mới đọc được trong sách, có nghĩa là ăn. Xem ra giờ cơm đã đến rồi. Trong nhà ăn tập thể. Tuy nói là nhà ăn nhưng thực ra lại là một khu tập trung kín mít, đến một khe hở cũng không có, giống như là chui xuống hầm. Ở cuối căn phòng là quạnh vệ với một hàng thức ăn được sắp xếp đều đặn, bên cạnh có một người ở đó giúp các tù nhân lấy phần cơm. Nhìn gần hơn thì là gần 20 dãy bàn, mỗi dãy khoảng chừng từ 12 đến 16 chiếc bàn, mỗi bàn đủ chỗ cho hơn 10 người. Ôi mẹ ơi, ước được đi tù ạ. Phong cảm thán. Quả thực, cơ tù Nhật Bản đúng là có hơi khác so với các hình ảnh mà anh nhìn thấy trên mạng về cơm tù tại Việt Nam. Ở đây, phần cơm gồm có cá thu, cơm trắng lúa mạch, salad, cải bối và canh mì rộ truyền thống. Cái đặc biệt là mức giá của suất cơm như kia khoảng chừng 800 yên, tương đương với 175.000 đồng. Trong căn phòng lớn, hàng trăm tên tù nhân nói chuyện ồn ào với nhau. Giám ngục bên ngoài cũng không thèm để ý mà quay sáng mỗi người một không gian riêng, chiếc camera cũng quay liên hồi, ghi lại mọi khoảnh khắc của đám tù nhân khi đang ăn cơm. Bất ngờ, một người đàn ông cao lớn bước vào trong nhà ăn. Anh ta mặc một bộ quân phục màu xanh, bên trên là quân hàm trung tá, thậm chí còn màu mẹ khoác thêm chiếc áo choàng dài giống như những bộ phim cũ. Bước đến sau lưng Phong, chẳng nói chẳng rằng đấm thẳng một tay xuống bàn. Phong tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng né được. Anh xoay người lăn nhẹ sang trái, nắm đấm gã kia mạnh đến mức để lại một dấu tay in hẳn trên mặt bàn xô sáng bóng. Cơm của tôi. Phong ngước lên nhìn người đàn ông, lại là anh à? Người đàn ông bình tĩnh móc trong túi ngực ra chiếc khăn tay, từ từ lau nhẹ mặt gỗ bám trên nắm đấm ban nãy, yêu ngạo nói, ngày mai là chú đi linh giới được rồi, nhưng phải qua hải của anh đã. Ông anh nói to như vậy không sợ lộ sao? Phong cười. Người đàn ông đeo găng tay trắng lên, đẩy kính, động tác không khác với Dương làm ấy. Đây là sở kỳ hiệu của anh, chú không phải lo. Phong đội vã cắn nốt miếng cá thu ban nãy vẫn còn kịp giữ trong tay, nhồm nhồm nói, sống không tốt sao? Rồi anh lại là người lao lên trước, đòn đầu tiên là đánh xuống một cú đá xoáy 540 độ, ngay sau đó là vung ra một quyền theo chiều kim đồng hồ. Quyền này giống như rắn độc tấn công, tốc độ phản xạ vô cùng nhanh và lực phát ra cũng mềm dẻo. Chỉ tiếc là một đòn hoàn mỹ như vậy lại chỉ có thể chạm nhẹ lên người đàn ông kia, thậm chí một chút sát thương cũng không thể tạo ra. Người kia nói, chú chậm quá. Ông anh dạy tôi đi. Phong đáp, mà tôi phải được biết tên ông anh chứ. Người đàn ông khẽ cười, gọi anh là Trung. Không để cho Phong kịp thời phản ứng, Trung đã tuần ra sau lưng anh từ lúc nào. Rồi từ đó anh xuống một cước như lôi đình vạn quân lên tâm lưng nhỏ của anh. Phong rất tự tin về tốc độ bản thân, vì thế mà lực sát thương của anh không cao mấy. Hầu hết những đòn đánh sát thương cáo chủ yếu đều là nhờ mỗi vòng xoay của anh để có thể dồn sát thương rồi oanh tạc. Còn về thứ sức mạnh có thể điều chỉnh trong phút chốc như này đúng là lần đầu tiên anh mới thấy, ít nhất là từ khi trở thành kỵ sĩ. Một cước quá mạnh làm anh phải lăn vài vòng dưới nền mới có dấu hiệu giảm tốc, lúc này anh mới có cái nhìn khác về tập sự và dân chuyên. Tuy thứ sức mạnh này nếu so với thương đều không lớn bằng thì ít nhất là với kỵ sĩ nắm bừng kỹ năng này, anh ta hoàn toàn có thể hạ sát Phong trong một nốt nhạc. Sao thế? Đối rồi à nhóc? Trung khiêu khích. Phong bây giờ lại càng tức giận, anh thật sự rất muốn sử dụng bộ giáp, nhưng thật không may là trước mắt anh đều là những con người bình thường. Ngay lúc chuẩn bị phản công thì anh lại nghe thêm một câu nữa từ ông anh. Một kỵ sĩ thành công sẽ không sử dụng bộ giáp nhiều, hay thậm chí là điều khiển bộ giáp bằng ý niệm. Rồi anh ta lại bất thình lĩnh xuất hiện trước mắt Phong, đánh xuống một đòn thật lực khiến anh trong giây lát cảm giác như thế giới đang điên đảo. Anh trong nhất thời hơi choáng một chút, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Chỉ trong tích tắc, tầm nhìn lại dần hiện rõ, Phong mơ màng nhìn về phía trước, mình ngất mấy giây rồi. Hình ảnh phía trước dần sắp nét, bóng dáng trung tá Trung dần quay trở lại với tầm mắt thiếu niên. Vị trung tá phẩy tay rồi đưa lên một ngón giữa thân thiện. Chú yếu như vậy mà đánh thắng được phân thân của thương thì cũng được gọi là chó ngáp phải rồi đấy. Phong lại cười, ông anh dạy tôi mạnh hơn đi. Rồi anh lại vụt lên lần nữa, nhưng lần này đã có thêm kinh nghiệm, anh cái lách sang mặt phải. Tiện đống bát đũa trong nhà ăn ném về phía trung tá. Tốc độ ném tuy không nhanh nhưng cũng không chậm, mỗi một cái bát đều lao đến với vận tốc cao, chớp mắt đã che đi tầm nhìn của Trung. Trung tá chỉ khẽ nghiêng người, đống bát đũa một đường bay thẳng ra sau. Anh đẩy nhẹ thân một chút đã đi được hơn 10 mét. Tuy nói một giây Phong đã đi được hơn 10 mét thì nếu so với trung tá thì cũng chỉ bằng một nửa tốc độ của anh ta. Thậm chí chỉ một cái tích tắc nhỏ, còn nhanh hơn cả cái chớp mắt mà Trung đã áp sát lại với Phong. Thiếu niên bất ngờ giật lùi ra sau, trên tay ném thẳng ra đôi đũa ị nột cứng cáp. Thả diều hả? Trung cười, thông minh. Trung gạt nhẹ tay, đôi đũa đã sớm văng ra xa kèm theo đó là sự biến mất của Phong. Trung tá thầm tấm tắc trong lòng, trên miệng lại lộ ra nụ cười mỉm và rất khẽ, giống như một cánh rồi vừa lướt qua. Phong từ trên trần nhà dùng lực bật ngược xuống, cơ thể xoay lấy 3 vòng trên không trung rồi tung xuống một cước toàn lực. Cước này so với tốc độ vốn có của anh đúng là có chút khác biệt, tốc độ đánh ra quá nhanh, chân phải vì phát lực quá lớn mà gấu quần bị bung chỉ, bàn chân như ảo ảnh, mở đi trông thấy. Cách nghĩ và chiến thuật của Phong rất thông minh, nhưng cái anh cần lưu ý ở đây chính là việc điều chỉnh hơi thở. Chính vì nhịp thở không đúng nên rất dễ để kẻ khác bắt được vị trí. Cũng vì nhịp thở này mà khi chiến đấu với ngạ quỷ, bọn chúng rất dễ định vị được kỵ sĩ. Chỉ cần có ý chí chiến đấu, dù ít hay nhiều cũng đều sẽ sinh ra một sát khí vô hình. Việc điều chỉnh nhịp thở chính là sự che giấu sát khí mỗi khi chiến đấu. Một kỵ sĩ tài ba sẽ có một nhịp thở ổn định, dù có xuất hiện trước mặt nhưng lại mang một cảm giác vô hình vô định, không hề nhận thấy có sự tồn tại trên thế gian này, hoàn toàn trở thành một con số không, không tồn tại, không sinh ra, không mất đi và không là gì cả. Khi một cước toàn lực này bổ gần xuống đầu trung tá trung thì anh ta lại kịp thời tránh sang một bên. Ngay lúc cước này của Phong đánh xuống bàn tạo thành một lỗ to thì trung sớm đã nhảy sang mé trái. Anh ta cũng xoay một vòng trên không trung, bàn tay phải tích tụ một luồng ánh sáng xanh vô cùng nhỏ, đến mức mắt thường cũng khó có thể nhìn rõ. Quả cầu tuy bé nhưng thứ âm thanh mà nó phát ra lại chói tai cực kỳ, thứ âm thanh chi chít giống như tiếng của ngàn vạn con chim đang thi nhau hót. Trên lưng Phong mơ hồ cảm nhận được một cơn tê dần, từ năm đầu ngón tay của trung xuất hiện những tia sét nhỏ, chỉ nhấp nháy bao trùm trong phạm vi 5 mm. Chỉ đó gì? Chương 24, đảo núi lửa ảo Gashima, Tokyo, Nhật Bản. Một trường này của trung tuy không lộ rõ uy lực quá lớn nhưng lực đạo lại mạnh mẽ không tưởng. Trường này oanh tạc thẳng vào giữa lưng Phong, dồn anh nằm sập xuống chiếc bàn mới vỡ ban nãy. Mặt bàn lấy Phong làm trung tâm chất động rồi nứt nẻ, cuối cùng thì vỡ tan. Chiếc bàn dày một gang chớp mắt bị nghiền nát. Mặt gỗ bay tứ tung, phủ kín cả một vùng, chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh hư ảo của chàng thiếu niên đang nằm dài giữa chiếc bàn. Ý thức anh mất dần, hình ảnh phía trước lại lần nữa trở nên mơ hồ. Nếu nói lực sút của Phong là một tạ thì một trường này của trung phải nói là nặng 10 tấn. Dù có nhìn thế nào thì cách biệt giữa hai người quả thực quá lớn. Công kích của trung tá nhìn thì có vẻ nhỏ bé nhẹ nhàng nhưng sức phá hủy lại mạnh hơn nhiều so với một cước toàn lực của Phong. Trước khi ngất đi, Phong vẫn còn kịp hét lên một câu sau khi nghe thấy chỉ đỏ gì phát ra từ miệng trung. Đờ mờ mạch bù. Lúc nào cũng đáng ghét như vậy. Tầm nhìn của Phong mờ dần, chỉ còn lưu lại một hình ảnh đắc chí của trung khi anh ta đưa ngón tay giữa thân thiện về phía Phong. Trong một căn phòng sang trọng tại vùng Tokyo, Nhật Bản. Bây giờ cũng chừng hơn 8 giờ tối, trong căn phòng là đầy đủ những vật tư mang phong cách phương Tây. Chiếc đèn chùm to lớn đính ngay giữa trần nhà, bên dưới là hàng sofa êm ái và một người đàn ông đang nhâm nhi ly cà phê. Trước mặt anh ta là một đoạn băng ghi hình của camera an ninh đã ghi lại cuộc cọ sát giữa Trung và Phong. Sốc. Một cô gái với mái tóc bạch kim nói. Cô gái này khoảng chừng mới hơn 20 tuổi, thân hình đầy đặn theo một tỷ lệ vàng. Mắt ngọc mũi cao, gương mặt vô cùng sắc sảo, mang một nét ma mị cuốn hút lạ thường. Cô gái mặc một bộ bikini mỏng, để lộ rõ đường cong tuyệt mỹ và một là da bạch tuyết lung linh, trên cổ còn bắt thêm chiếc khăn tắm. Xem ra cô nàng vừa trở về từ bể bơi. Nếu so nàng với anh thì có thể nói rằng đây là một sự trái ngược hoàn toàn. Dễ thương và quyến rũ, thiên thần và mỹ quỷ. Anh Kỳ Đỏ, người này là ai? Chàng trai tên Kỳ Đỏ mà cô gái kia mới nói chính là Trung tá Trung, đây là tên tiếng Nhật của anh ta. Một tân binh xuất sắc. Quả thực là xuất sắc. Nàng cười, cậu ấy có thể nhân lúc anh khuất tầm nhìn mà lẩn trốn, nếu lúc đấy là bỏ chạy thì anh sẽ phải mất một thời gian dài và công sức đấy. Kỳ Đỏ nói, đúng vậy, cho nên anh cần em huấn luyện cho tên nhóc đó. Em không muốn ra mặt đâu. Không cần ra mặt. Kỳ Đỏ đáp lại, chỉ cần em dẫn đường tên đó và tạo thêm công ăn việc làm là được. Cô nàng đưa khăn lau nốt phần đỉnh đầu, lạnh lùng hỏi, cậu ấy tên gì? Kỳ Đỏ hớp lấy một hơi cà phê rồi trầm tĩnh đáp, Ohatsu. Bằng tuổi em. Ý em là tên thật cơ. Cô cất lời. Phong, nửa đêm, Phong bất ngờ trùng dậy, nhìn khắp xung quanh thấy cảnh quan khác lạ. Căn phòng tối đen trong mắt anh lại trở nên rõ ràng vô cùng, tiếng nước chảy nhẹ nhàng róc rách thật êm tai. Thậm chí, phía xa xăm còn thoang thoảng chút âm thanh của TV, xem ra là của hàng xóm. Nhìn lại xung quanh thêm lần nữa, Phong đã biết mình không còn ở trong nhà giam nữa, có lẽ đây chính là ngôi nhà mà Dương chuẩn bị cho anh. Phong bước xuống giường, lượn lờ quanh phòng một chút rồi cảm thán, ôi mẹ ơi, bạn tôi nhiều tiền thế cơ ạ. Như này sướng thật nha. Phong thư thái pha lấy ly cà phê, dịu dàng tận hưởng phút giây yên bình trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Anh đã chấp nhận việc Phong đã chết, và thay vào đó, anh chính là Ohatsu. Tất nhiên là anh không hề lo lắng lắm về phía bố mẹ, bởi vì Dương, không phải nói là Đi Lẹn đã lo vụ này giúp anh. Cho nên việc giải thích với bố mẹ là không cần thiết lắm vì dù sao họ cũng đã nhận được lời giải thích phù hợp. Ohatsu bất ngờ cảm thấy ngón tay tê cứng, chiếc nhẫn đột nhiên xoay tròn và một dòng chữ hiện lên trước mắt, ý đã đến thời khắc tiến vào linh giới. Hay đến phân bộ sở lạc thần tại Nhật Bản, dục. Ohatsu hơi thắc mắc, hắn khẽ nghiêng đầu. Dục. Dục vọng ấy hả? Thế Việt Nam là gì? Dòng chữ lại hiện lên đúng một chữ duy nhất, ái. Hắn bĩu môi vỗ thẳng một cái bốt xuống chiếc nhẫn. Trả lời vô tình bờ lờ. Ohatsu lại nhìn ra ngoài cửa, cảnh quan trước mắt xem ra hắn đã được chuyển đến một nơi khác không phải là thành thị Tokyo. Hắn bước ra ngoài cửa, ngắm nhìn vẻ đẹp hoang dã và thơ mộng xung quanh, rồi lại ngước lên bầu trời đêm. Nhìn thấy xung quanh được bao bọc với một vòng cung tròn trịa và cao lớn, rồi cố gắng nghe những âm thanh dao động của sóng biển. Nơi này chắc là đảo núi lửa ảo Gashima nhỉ? Ông bạn cũng biết chọn địa điểm đấy chứ? Ohatsu quay trở lại ngôi nhà, dùng chiếc nhẫn mở ra cánh cổng tiến vào phân điện dụng. Ngôi nhà mà hắn đang ở có một phong cách khá là cổ điển. Đây là ngôi nhà mang hướng quý tộc cổ còn được gọi là mẹ chia ra. Trong căn nhà còn có một hoa viên nhỏ, trong hoa viên được trang trí những cây anh đào rực rỡ và những chiếc lồng đèn giấy. Ngay tâm điểm là một cái hồ nước nhỏ, giữa hồ nước lại là cây anh đào lớn hơn hẳn, thay vì nói là hoa viên thì hay gọi nơi đây là một đảo anh đào thu nhỏ. Phía xa hơn chút còn được điểm thêm một hòn non và những trụ nước nhỏ liên tục chảy như thác nước, bên cạnh là một lũy trúc thanh cao, mảnh mai. Đối diện với hoa viên là một bãi sân rộng rãi và không có lấy một vật dụng, ở mép tường còn được gắn thêm hai hàng binh khí, xem ra khu này chính là khu luyện tập kiếm đạo của người Nhật xưa. Quay trở về với gian chính thì ngay giữa gian nhà chính là bàn tiếp khách, bên trái là TV và bên phải là những món đồ truyền thống của người Nhật. Trên đó trưng bày hai thanh cạ tạ nạ đen bóng, ngay phía dưới là bộ mũ giáp xà mù dưới cổ cùng chiếc mặt nạ Oni. Hai bên xung quanh thì trưng bày những chiếc quạt giấy nhỏ chỉ bằng bàn tay. Ngoài cửa cũng được treo thêm đèn lồng giấy và chiếc chuông gió bằng thủy tinh. Phân điện dục tại Nhật Bản có kết cấu không khác gì so với tại Việt Nam. Thứ khác biệt duy nhất ở đây chính là vị trí phát sáng trên cơ thể hồ tinh, thay vì thứ ánh sáng phát ra từ mắt như ở tại Việt Nam thì ở Nhật Bản lại sáng lên ở viên ngọc nằm trên chín chiếc đuôi của nó, cảm giác khi nhìn vào viên ngọc cũng rất mơ hồ, ảo giác và đáng sợ, không khác gì so với đôi mắt kia. Ohatsu Nụ bước vào trong phân điện cũng không hề muốn nói chuyện với ai, cơ bản là bởi vì hắn vẫn chưa học thành thạo tiếng Nhật, chỉ đành hỏi các quy tắc thông qua chiếc ở bạ sờ dịn trên tay trái. Thời gian trôi qua chưa quá nửa tiếng, ngay dưới chân bức tượng Lạc Long Quân xuất hiện một cánh cổng với màu sắc đen bóng, bên ngoài là những văn tự khó hiểu màu xanh lam bay xung quanh cánh cổng. Vốn nói những kỵ sĩ này đều là những con người mang dòng máu Lạc Hồng, nhưng sau rất nhiều thời gian, họ cũng đã nhập tịch Nhật, cho nên việc giao tiếp với họ bằng tiếng Việt là không thể. Bước vào kết giới, Ohatsu Nụ cảm thấy bản thân như mất hết tri giác, mọi thứ trôi qua dường như mới chỉ là một cái chớp mắt. Thời gian và không gian, trong khoảnh khắc tiến vào cánh cổng đống trở nên không chân thực. Cả thế giới như chìm vào trong bóng tối, Ohatsu Nụ mụ mị đầu óc, hắn cảm thấy mất phương hướng, đồng thời cũng đánh mất khái niệm về không thời gian, thời gian giống như đã trôi qua rất lâu, cũng giống như chỉ là trong khoảnh khắc. Bên hai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, mắt không nhìn thấy, mũi không ngửi được, miệng không nghe vị, cũng không có cảm giác. Không biết trôi qua bao lâu, giống như rất lâu, giống như chỉ trong khoảnh khắc. Bóng tối tan biến, người thiếu niên mở mắt ngồi chồm dậy thở dốc liên tục, hắn khẽ rùng mình, cảm giác rét lạnh như cắt vào xương. Hắn nhìn xung quanh một lúc, đây là một khu rừng rộng lớn, xung quanh phủ kín những tuyết trắng xóa. Rừng thông heo hút bao phủ toàn bộ nơi này, tiếng sói liên tục hú lên trong khu rừng. Xung quanh Ohatsu Nụ chỉ là một màu trắng tinh khôi, cái rét đến cắt xương cắt thịt len lỏi khắp cơ thể hắn. Hắn vẫn cứ đứng, dường như cái lạnh này hầu như không mang đến cho hắn một cảm giác buốt giá nào cả. Người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng châu quả không hoa. Ohatsu Nụ nhìn về phía xa, hắn thấy tại nơi đó thấp thoáng hình ảnh mờ nhạt của một loài thú nào đó. Khoảng cách giữa hắn và con thú kia xem chừng chỉ khoảng hơn 100 mét, tuy nói thị lực của kỵ sĩ cao hơn người thường rất nhiều, nhưng trong mắt Ohatsu Nụ lại trở nên mờ ảo lạ kỳ. Xem ra linh giới không phải là một nơi dễ chọc. Kỵ sĩ trẻ cũng lười vận động, hắn nhanh chóng làm ra một xe trượt tuyết đơn giản, ngồi lên và trượt đi thật nhanh. Dù sao, khi còn ở Việt Nam hắn cũng chưa từng được nhìn thấy tuyết nên nhân cơ hội này hắn phải chơi cho đã. Trong một khu vực nhỏ cách chỗ Ohatsu Nụ tầm hơn 3 km, có một nhóm kỵ sĩ đang đứng chụp lại với nhau, tiến hành tác chiến trong không gian linh giới. Nhóm kỵ sĩ gồm 4 người, hai người cầm kiên, một người cầm thương và một người cầm đòn đao, đội hình được xếp thành 2-1-1. Đội hình 2-1-1 là cách xếp đội hình nhóm cơ bản khi chiến đấu dài ngày của các kỵ sĩ, nó được hiểu là hai kỵ sĩ dùng khiên dẫn đầu với vai trò là một tảng cờ, kỵ sĩ dùng thương sẽ đứng giữa, là nguồn phát lực chủ đạo của đội hình và cuối cùng là một kỵ sĩ chuyên về tốc độ với vai trò ám sát. Hai kỵ sĩ cầm khiên có cơ thể to lớn, hai người mang hai khuôn mặt giống hệt nhau, xem chừng họ chính là một cặp sinh đôi. Người đứng sau cùng thì lại cực kỳ bí ẩn, dù chưa triệu hoán bộ giáp nhưng toàn thân đã kín mít, tất thể là một màu đen đú tối, chỉ để lại cặp mắt sáng lộ ra ngoài. Còn vị kỵ sĩ đứng giữa đội hình lại chính là một team leader. Người này mắt sáng mày hổ, gương mặt góc cạnh, tuấn lãng. Theo chỉ đạo của hắn, toàn bộ đội hình trở nên luyện chuyển hơn cả. Nhóm kỵ sĩ phối hợp rất tốt, họ di chuyển cực nhanh, chỉ trong vài phút đã tiến xa gần 10 km, trên đường đi thu thập được không ít lông linh thú. Bộ lông linh thú mà nhóm kỵ sĩ thu thập được đa số là của loài nguyệt lang. Loài sói này thường có tập tục đi theo bầy, sở trường của chúng lại chính là thao túng gió tuyết và cây lá kim. Nói cách khác, rừng thông này chính là địa bàn của chúng, chiến lực của đám nguyệt lang trong đây sẽ cao hơn rất nhiều so với các khu vực khác. Do đó, khi săn linh thú thì cần phải có đến một đội nhóm hoàn chỉnh. Trong lúc thu thập chiến lợi phẩm của con nguyệt lang thứ 26 thì nhóm người này lại bị bao vây bởi một nhóm khác. Nhóm này tổng cộng hơn 10 thành viên, mặt mũi tên nào tên nấy cũng bằng trợn, nhìn liếc qua cũng biết không phải là người tốt đẹp gì. Các anh là ai? Tôi không biết các anh. Tim lý đời chất vấn. Một tên trong đám gần giọng, hét, ông bạn à. Ông biết chúng tôi muốn gì mà. Cống hiến nhiều lông linh thú sẽ được thưởng rất lớn đấy, mong ông hợp tác. Hợp tác cái con khỉ khô ấy. Nhìn bộ dạng này rõ ràng là đi ăn cướp, còn bày đặt thanh cao. Đội trưởng của nhóm người hỏi vặn lại, nếu tôi không hợp tác thì sao? Các anh không sợ bị sở thần lạc phát hiện sao? Tên bằng trận vừa nãy lại nói tiếp, ông cứ tin tưởng tôi. Nếu ông không hợp tác thì chúng tôi tự có biện pháp khác. Dù sao chết ở đây cũng đâu ai biết đâu, kỵ sĩ hy sinh tại nơi này cũng khá nhiều. Tim lý đợt chợt biến sắc, gương mặt xanh xao như sắp chết, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra làm cả cơ thể phải bụt rùn. Tôi hiểu rồi. Của các anh đây. Cảm ơn đồng chí. Tên kia vẫy tay, hẹn gặp lại nhé. Rồi hắn tiến đến chiếc bao tải đang chứa bộ lông linh thú. Bộ lông linh thú và đá hổ phách là những vật tâm linh, dùng để tạo ra nguyệt khí. Cũng chính vì vậy mà chúng không thể giấu vào trong nhẫn không gian khi chưa được xử lý. Việc bị cướp thế này xem ra cũng đã xảy ra khá nhiều. Tên đô con mới chuẩn bị sờ tay vào bao tải thì Ohatsu Nụ bất ngờ từ đâu bay đến, chiếc xe tuyết vừa vặn quét qua gương mặt bặm trợn của tên tướng cướp làm hắn lập tức văng ngược ra xa, tiếp đất bằng cằm. Chương 25, mau thả Mr. Cờ Dìm Sần. Ohatsu Nụ do vẫn chưa hoàn toàn nói được tiếng Nhật nên cũng chỉ kịp thời nói ra câu xin lỗi rồi lại phóng xe tuyết chạy đi xa thằng chó. Tao giết mày. Gã bặm trợn hét lên, chỉ tay về hướng Ohatsu Nụ. Đám đàn em có một vài tên đuổi theo nhưng cũng có vài tên ở lại, hỏi, vậy còn lông linh thú? Tướng cướp thở phì một cái, cương quyết chỉ tay về phía trước. Nghiền nát nó, lông linh thú để sau cũng được. Tướng cướp chớp mắt, rồng tử vong không thể bị xem thường. Đám thuộc hạ cũng rất muốn phản bắt nhưng lại không dám. chúng bày rõ bộ mặt chán nản rồi đuổi theo hướng Ohguru. Nhìn tình hình thì có vẻ tên tướng cấp không được lòng thuộc hạ cho lắm, tên nào tên nấy cũng lộ rõ vẻ chán nản. Dù sao cướp thì vẫn chính là cướp, cái mác kỵ sĩ có che cỡ nào cũng không thể thay đổi, mà hơn hết là cướp thì còn cần gì đến mặt mũi nữa chứ. Xem ra tên nhóc kia sắp xui xẻo rồi. Cách đám người kia khoảng chừng 2 cây số, Ohguru tạm thời dừng lại một chút, hắn nhìn lại chiếc xe tự chế đã nát nhừ, lắc đầu đá một cái. Hắn tấp vào một hang động gần đó, lấy sổ bút đã chuẩn bị từ trước suy nghĩ, thiết lập kế hoạch cho 3 ngày sắp tới. Đột nhiên Ohguru cảm thấy sống lưng ấm ấm, lông tơ bất ngờ dựng ngược. Theo thói quen, hắn vội gấp lại sổ bút, nhanh chóng nhảy ngược ra sau, tay trái thuận theo thói quen đấm ra một quyền giữa không trung. Khoảnh khắc một quyền này đấm ra, trong khoảng không nơi cánh tay Ohguru xuất hiện một vết nứt. Hắn đưa tay phải vào trong và lôi ra một thanh hắc đao, nhìn chằm chằm về thứ vừa xuất hiện sau lưng mình. Hắn nhìn thẳng về phía trước, đối diện với kỵ sĩ là một bóng đen không rõ hình dạng, bóng đen này cứ mập mờ rồi lại biến mất, dù thế nào cũng không thể nhìn rõ. Thứ có thể nhìn thấy duy nhất là hai đốm sáng đỏ rực đang lơ lửng trong hang động u tối. Hai chấm đỏ thi thoảng sẽ náy vài cái, rồi tỏa ra một lượng sát khí khổng lồ. Trung tâm đốm sáng là một màu vàng rực lửa, lóe sáng như những vầng trăng máu. Trăng máu giãn ra, chúng tiến dần đến vị trí của Ohguru, lúc này hình dáng của thứ sinh vật kia càng rõ ràng hơn. Sinh vật này có hình dáng của một con sói tuyết, không, theo khuôn mẫu và màu lông thì là vậy nhưng hình dáng lại khác biệt hoàn toàn. Đây là một sinh vật có cái đầu khá giống với một con tuyết lang, đỉnh mũi nô ra 3 chiếc gai nhọn đâm ngược lên trên. Sinh vật này không có thai, 6 mắt và cặp cánh rơi gắn ở sau đầu thay thế cho thai, nó có cặp mắt chính và 2 cặp mắt phụ chia đều sang dưới đôi mắt chính. Cặp mắt đỏ lòm như 2 vầng trăng máu, giữa trán còn có họa tiết của một mặt trăng lạnh lẽo. Đây chính là Nguyệt Lang. Nửa thân trên của Nguyệt Lang chính là kết cấu của một loài giáp sát, nó có nửa thân trên được bọc bằng lớp lông từ kim loại, không phải nói là kim cương mới đúng. Phần lông bên trên lấp lánh và phản quang. Ánh sáng mặt trời bị phản xạ ngược lại thành những màu sắc khác nhau, tạo thành một vầng hào quang vây quanh Nguyệt Lang giống như ánh sáng của các bậc đế vương. Ohguru cũng đã tìm hiểu về loài này rồi, hắn vốn chỉ biết là Nguyệt Lang là loài sinh vật có ngoại hình giống sói tuyết và có một biểu tượng mặt trăng trên trán chứ không hề biết rằng nó sẽ oai hùng như này. Hơn nữa, sau khi tìm hiểu thì loài này am hiểu nhất là điều khiển dòng điện, tia sáng trắng là một đường thẳng tắp, không hề bị bẻ cong nhưng trên từng sợi lông của nó lại là những sợi tích điện, cả cơ thể như một khối nam châm khổng lồ, từ trường tỏa ra khiến ánh sáng bị bẻ cong vào tạo thành vầng hào quang cho riêng nó. Điều đặc biệt nhất chính là nửa thân sau của nó, những sợi lông tơ trắng muốt kia vậy mà lại không chịu ảnh hưởng của từ trường, không hề dựng đứng lên mà lại mượt mà êm ái. Biểu hiện rõ nhất có lẽ chính là lang chảo và cái đuôi bốn lượn kia. Đầu đuôi có hình dạng gần giống với một quả thông khô, phần đỉnh nhọn hoắt và kéo dài lên như một mũi thương, hay nói đúng hơn là một mũi phi đà. Đỉnh chiếc đuôi và những móng vuốt liên tục phát ra những tia điện trắng tinh, viền bên ngoài còn phảng phất vài nét lam quang nhàn nhạt. Theo như màu sắc của nhiệt độ thì màu đỏ mới chỉ là những ngọn lửa bình thường, hay những tia điện cũng thế. Và màu sắc càng sáng hơn đồng nghĩa với việc nhiệt độ càng cao. Với màu sắc phát ra từ đuôi của Nguyệt Lang thì xem ra nó đã có lượng nhiệt còn cao hơn cả mặt trời, có lẽ là vì thể tích nhỏ hơn nhiều nên rất khó để cảm nhận. Nếu như nó có kích thước ngang bằng với mặt trời thì không biết chừng còn biết truyền thuyết thiên cầu thực nhật thành sự thật. Ohguru nhìn chằm chằm vào cặp mắt rồi thầm nghĩ, chẳng nhẽ tác giả của chú thuật hồi chiến lấy ý tưởng từ đấy. Hắn vội lắc đầu, đưa bản thân trở về hiện thực, chĩa đao về Nguyệt Lang, hiên ngang nói, sống không tốt sao. Tất nhiên là Ohguru không hề biết trước mắt hắn vốn dĩ không phải là Nguyệt Lang. Nó đúng là Nguyệt Lang nhưng nếu để so với đám Nguyệt Lang kia thì chỉ hạ thấp thân phận của nó, bởi vì tứ to lớn này chính là một con Nguyệt Lang Vương. Theo như trong tài liệu thì Nguyệt Lang Vương sẽ có chiều cao là 15 mét chứ không phải chỉ tầm 3 mét giống như này, có lẽ đây mới chỉ là một con non, nếu không thì Ohguru làm gì còn cơ hội nói ra những lời đó. Ohguru khẽ động, Nguyệt Lang Vương cũng động, hai bên như nắm được chuyển động của đối phương, đao và lang chảo và chạm nhau, nổ ra những âm thanh oanh oanh rung trời. Hắn gọi ra bộ giáp côn bằng, tốc độ không nhanh không chậm, uyển chuyển như nước, luồn lách qua từng hạt tuyết một cách mềm mại, nhanh chóng áp sát Nguyệt Lang Vương. Ohguru lách người qua hàng thông heo hút, tránh khỏi hào quang từ trường của Nguyệt Lang Vương, tiếp cận phía sau và chém một đao xuống đuôi nó. Nào ngờ, Nguyệt Lang Vương lại mạnh hơn hắn tưởng, một cái vây đuôi mà sức mạnh đã gần nửa tấn, ngang bằng với lực chém của kỵ sĩ trẻ. Nó bất ngờ nhảy thẳng lên trời, mặt trăng trên trán sáng lên, lôi đỉnh tích tụ từ móng đuốt chém ra những tia điện trắng xóa. Lôi điện oanh tạc xuống vị trí Ohguru đang đứng, hắn cũng rất nhanh nhẹn, chạm nhẹ mũi đao xuống mặt đất, biết không gian xung quanh thành tiểu hồ tĩnh lặng. Tuyệt kỹ Bích Hải Trường Sinh được thi triển. Không thời gian xung quanh đột nhiên chậm lại, thanh đao cũng được buông khỏi tay hắn. Vạn đao nhô lên từ mặt tuyết, nổ tung thành vạn cánh hoa đào tuyệt đẹp, bách hoa quy linh được phát động ngay sau đó. Tia điện của Nguyệt Lang Vương chém xuống đông chậm lại, không phải là dòng thời gian của Ohguru chậm lại. Kết hợp khả năng dịch chuyển của bách hoa quy linh và khả năng gia tốc thời gian của Bích Hải Trường Sinh đã khiến cho tốc độ của hắn lên đến cực hạn. Cái tốc độ cực cao của dòng điện cũng đã chậm hơn hẳn. Ohguru đội dịch chuyển sang một bên, trên tay phải còn vương lại vết cháy xém khi chịu ảnh hưởng của lôi đỉnh. Một kích vừa rồi của Nguyệt Lang Vương nhìn thì có vẻ tùy tiện nhưng lại uy lực vô cùng. Chiêu vừa rồi khi mới chạm xuống mặt đất thì dường như không có gì xảy ra. Có lẽ là do tốc độ quá cao khiến mặt tuyết không kịp phản ứng. Độ chừng 2 giây sau, trong ban kính 100 mét, tuyết trắng tan biến hoàn toàn, hơn nữa, đám cỏ dưới tuyết đã bị cháy rủi, chỉ để lại vết đen sâu thẳm trên mặt đất heo hút. Trang kỵ sĩ giật mình nhìn lại, thầm than, mẹ ơi, trong sách đâu nói nó khỏe vậy. Nguyệt Lang Vương cũng không nhanh không chậm, liếc mắt về phía Ohguru, ánh mắt khinh thường, nhìn xuống kẻ yếu đuối. Nó xoay người bước chậm chậm về phía chàng trai, giống như bậc đế vương đang muốn trêu đùa với con mồi. Tốc độ này đúng quả thật là quá mức khủng bố, Ô Hát Gun Ủ nếu không kịp sử dụng hai tuyệt kỹ cùng lúc thì có lẽ sớm đã trở thành bữa trưa cho Nguyệt Lang Vương. Hắn biết mình không địch lại liền dứt khoát dồn hết sức vào chiêu Bích Hải Trường Sinh, mở rộng phạm vi dịch chuyển lên bán kính hơn 6 cây số, thuấn di ngay lập tức đến một hang động sang Nguyệt Lang Vương nhất. Quay về phần nhiệm vụ của Dương, bây giờ phải gọi ý là Dylan. Dylan vừa mới tiến vào ma giới, dù nói linh hồn của người chết sẽ tiến vào ma giới, nhưng những kẻ bị phong ấn cơ thể thì linh hồn sẽ nằm trong một góc khác của ma giới. Nếu thật sự không kéo linh hồn trở về kịp thời thì sẽ có khả năng linh hồn đó sẽ trở thành ngạ quỷ. Đi lẹn lang thang dưới ma giới một hồi lâu, hắn không rõ phương hướng, không thể biết được đây thật sự là nơi nào. Xung quanh là những cành cây khô héo và con đường mòn mà hắn đi chỉ dẫn đến một đích duy nhất. Con mắt của ma thần. Ma thần nhãn là con mắt có thể nhìn thấu hết thể nhân sinh, nhìn nhận những tội ác của con người rồi tiến hành phát quyết. Ngoài ra nó còn có chức năng chính là giam giữ những kẻ ngoại lai, những kẻ không thuộc về ma giới. Đi lẹn nhìn về một phương trời xa xăm, ánh mắt hướng về phía ma thần nhãn. Ma thần nhãn, tôi muốn xin ông thả một người. Hãy trả Mr. Cờ Dìm Sẩn cho chúng tôi. Ma thần nhãn chớp chớp, nó rú lên một âm thanh lạnh ngắt. Giờ ngươi có tư cách gì để ta thả hắn? Hắn muốn nên ngủ sâu tại nơi này. Đây là quy tắc. Đi lẹn trầm mặt, giọng nói trở nên đanh thép. Việc ngạ quỷ xuất hiện đã là thứ không hợp quy tắc ngay từ đầu rồi. Ông còn đứng về phía bọn chúng. Hắn thả bã lộ xuống, lấy ra một tấm khiên và triệu hồi Huyền Vũ. Nếu ông không thả thì đừng trách tôi. Ma thần nhãn nổi điên, nó tích tụ lại một rừng gai nhọn xung quanh. Con ngươi nhíu lại, vạn tiễn phóng ra, hướng thẳng về phía Dylan. Hỗn sược. Ma thần nhãn quát, mau cút về nhân giới. Huyền Vũ đưa khiên chặn lấy vạn tiễn, đáp, Mr. Cờ Dìm Sẩn vốn là ở nhân giới. Ma thần nhãn không chịu để yên, nó huy động những dây leo khô héo quanh đó kết trùng lại, quất tới tấp về phía kỵ sĩ. Dylan tuy là chuyên gia phòng ngự, nhưng dẫu sao là con người đều sẽ có nhược điểm, hắn chỉ có thể chống đỡ sát thương từ một phía. Ma đằng đánh xuống từ sau lưng làm hắn bất ngờ bị văng ra xa, phần giáp lưng lộ rõ những chấn thương đáng kể. Dylan lên cơn thịnh nộ, hắn trực tiếp chay thẳng đến chỗ ma thần nhãn. Ma đằng và một tiễn liên tục đánh ra, mỗi một đòn đều giống như súng tỉa xả xuống, nỗi đau truyền lên đại não như khi bị mất đi hẳn bộ phận cơ thể. Hắn tiếp cận gần tới ma thần nhãn, dùng toàn lực ném tấm khiên về phía con mắt, nào ngờ nó lại kịp thời phản ứng, dùng phân giáp xung quanh bọc lại rồi đánh bật tấm khiên, cuối cùng là bồi thêm một roi vào trước ngực. Đi lẹn văng xa chừng 100 mét, cơ thể hắn va đập mạnh vào những gốc cây khô héo, bộ giáp bất ngờ bung ra. Hắn nằm bò trên mặt đất tầm 5 giây rồi loạng choạng đứng lên, tay nắm chặt khiên, run rẩy lau vết máu trên miệng. Đau thật đấy, ngài mắt. Đi lẹn đẩy kính, cười mỉm. Nhưng đưa Mr. Cờ Dìm Sẩn về là nhiệm vụ của tôi. Hắn móc từ trong túi ra một chiếc nỏ nhỏ chỉ bằng cánh tay, chậm chậm đeo nó vào tay phải, tay trái cố định tấm khiên. Chiếc nỏ của hắn toàn thân đều được làm bằng vàng, bên trên có khắc biểu tượng của một cái mai rùa, trước mai rùa là hơn 100 cái lỗ nhỏ, tên độc sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Mũi tên trong chiếc nỏ được thiết kế chia làm 3 rãnh, giống ruột. Phần ngoài cùng được bội một lớp kali xì a đủ. Kali xì a đủ là một hóa chất cực độc, gây chết người với liều lượng thấp, nó có tác dụng mạnh với các sợi thần kinh, gây tê liệt, mất ý thức và gây tử vong ngay sau đó. Đây là một trong những đặc tính phù hợp khi chiến đấu với đám ngạ quỷ chiếm lấy thân xác con người. Danh thứ hai có tầm axit sủn phiệu dịch đậm đặc, dùng để thiêu rụi mọi loại vật chất mà nó gặp phải do tính háo nước vốn có. Axit sủn phiệu dịch khi được tiếp xúc với một vật thể, nó sẽ tiến hành hấp thụ toàn bộ nước của vật thể đó và thứ còn sót lại chỉ là than, một thứ có thể hủy diệt sinh vật một cách đau đớn nhất. Danh cuối cùng là kim loại xệ xì được ngăn cách với nước tinh khiết bên trên phần thân mũi tên. Xệ xì là một kim loại kiềm, phản ứng mạnh với nước. Khi xệ xì tác dụng với nước sẽ sinh ra phản ứng nhiệt cao dẫn đến một vụ nổ lớn. Trên phần mai rùa của chiếc nỏ có 3 cái lây, dùng để sử dụng các trạng thái của mũi tên như ăn mòn của axit sùn tiểu di, chất độc thần kinh của kali xì a đủ, bộc phá của xệ xì với nước. Dylan là một kỵ sĩ phòng ngự nên chiếc nỏ này chính là chỗ dựa duy nhất giúp hắn đi solo từ đầu. Dylan liếc nhìn ma thần nhãn, đẩy kính, chúc ngài ngon miệng. Hắn đặt lây, hất nhẹ tay, cả 100 mũi tên đều phóng ra cùng lúc, từ bên trái lướt đến ma thần nhãn. Đôi mũi tên xé gió bay tới tạo thành một đường vòng cung tuyệt hảo. Mũi tên chạm vào đám dây leo khô héo chắn trước con mắt, đầu mũi tên tụt vào trong. Viên bi chắn giữa nước và xệ xì bị đánh bật ra. Xệ xì và nước tác động mạnh với nhau, tạo ra một vụ nổ tương đương với một quả mìn phá tăng, khoảng trống chắn trước ma thần nhãn trong chớp mắt tan thành vạn mảnh. Mau thả Mr. Cờ Dìm Sẩn. Chương 26, kỵ sĩ Thiên Hồ Nguyệt Lang Vương, đua của loài Nguyệt Lang ma thần nhãn hú lên một tiếng dài, nghe rất chói tai. Hắn kéo căng lông mi, tia máu trong mắt hẳn rõ từng sợi, đám dây leo khô héo lại mọc e giờ lần nữa, lần này mọc ra còn kèm thêm rất nhiều gai nhọn. Dây leo bốn con một vòng tròn xoè ra đằng sau, dùng quán tính ném đống gai nhọn trên thân thẳng vào Huyền Vũ. Tốc độ của gai nhọn rất nhanh. Xem ra nó còn tương đương với chiếc nỏ của Dylan. Dylan đưa khiên lên chắn toàn bộ cơ thể, hắn gạt cái lây thứ tiếp theo, chiếc ránh ngoài cùng bắt đầu chuyển động, đầu cuối ránh kéo thấp xuống, các lì xì ạ đủ chạy thẳng vào đầu mũi tên. Hắn lại lần nữa kêu gọi bộ giáp Huyền Vũ, 9 điểm sáng trên chiếc khiên lại sáng lên. Mặt đất đông hóa hư vô, huyền chuyển đung đưa theo sóng biển, nhịp nhàng, không có quy luật. Từ trong 9 đốm sáng kia, 9 đầu thủy long từ mặt đất trồi lên, cuốn chặt lấy ma thần nhãn. Đây hẳn là chiêu sinh linh lưu chuyển của Dylan, hắn ngay lập tức khóa chặt con mắt. Hắn lại đấm chiếc khiên xuống nền đất như dài lụa trồi lên một lượt rồi trở lại bình thường. Không dùng được à? Đi lèn than thở, thế thì thử chiêu này xem. Hắn tháo chiếc nỏ, cố định thật chắc lên khoảng trống phần trên cùng chiếc khiên, mai rùa trên chiếc nỏ giống như một nửa cỏ lại của mai rùa trên tấm khiên tuấn bài. Mai rùa được ghép hoàn chỉnh, đằng xà trên tấm khiên bất ngờ trở nên sinh động hơn, vốn lượn như bật sống. Đang xa khóa chặt cơ thể đi lẹn, bộ giáp dần được đổi sang tồn màu trắng, sáng loá. Hắn ghép hai tay vào tấm khiên như được chuyển thêm sức mạnh, tách ra làm hai, trở thành hai lưỡi dao sắc bén. Hắn bỗng ngược lại, tay chân hơi run rẩy, thứ vỡ ra đầu tiên lại chính là phần mũ giáp. Đây là chiêu trường sinh đằng xà, chiêu thức cuối cùng của Huyền Vũ. Hắn vốn không dám dùng chiêu này nhiều, tuy nói là khi trở thành kỵ sĩ thì tự thân sẽ có ba chiêu thức đặc trưng. Nhưng với hắn thì chiêu này quả thực là quá mạnh, nếu bản thân không đủ sức mạnh thì có lẽ đến cả cái tên cũng chưa hô ra được chứ đừng nói là sử dụng được. Trường sinh đằng xà là chiêu thức vô cùng tàn độc, chiêu này lấy chính máu của người sử dụng để cường hóa bản thân, bằng việc tiêu hao máu huyết, thứ sức mạnh thuần khiết từ bộ giáp cũng được chuyển hóa vào cơ thể người sử dụng, kết hợp với chất độc thần kinh sẽ làm cho kỵ sĩ sử dụng chiêu này có một đòn tất sát mạnh hơn tất cả. Đi lèn vội lau máu trên miệng, ánh mắt rực cháy nhìn về ma thần nhãn, hắn quả thực không còn cách nào khác, đến cả vụ nổ của xệ xỉ cũng không diệt hết được đám cây khô kia thì chỉ còn cách sử dụng một chiêu mạnh nhất. Thằng chó, mày tiến bộ còn nhanh hơn tao tưởng, đã gọi được ngựa trước cả tao. Hắn ho khan mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt như sắp chết, lẩm bẩm, tiếc là mày không xem được quả bom nguyên tử của tao rồi. Toàn bộ bộ giáp đều biến mất, chỉ còn phần găng tay là vẫn còn. Hắn lắp ngược hai thanh đao vào nhau, biến nó thành một chiếc phi tiêu hai cánh, gồng sức, nghiêng người, đưa phi tiêu ra sau. Cuối cùng chiếc găng tay cuối cùng cũng tan biến, Đi Lẹn nhân lúc đó quăng toàn bộ phi tiêu về phía ma thần nhãn. Đi Lẹn vận dụng sợi dây thép trên tay, điều khiển phi tiêu tránh khỏi đa số dây leo khô, tiếp cận ma thần nhãn. Phi tiêu tuy không có tác động nhiều vào đám dây leo, nhưng mỗi một vòng xoay nó đều sản sinh ra một lượng nhiệt rất lớn, chỉ một chút tia đi bắn ra, cây cối xung quanh trăm mét vốn đã khô héo nay lại biến mất không một dấu vết. Phi tiêu bay nhanh đến nỗi chỉ để lại một tia tàn ảnh, tốc độ như thiên thạch rơi xuống trái đất, khí tức hủy diệt chuyển khắp nơi, cắt ngang khu rừng khô. Một vụ nổ lớn bùng phát, làn khói hình nấm cao cả vài mét, rung chấn truyền đi khắp nơi làm một tòa nhà với kiến trúc gỗ thịt gần đó xuất hiện rung lắc nhẹ. Tiếng nổ như vạn tiếng sấm rền, vùng đất phía dưới ma thần nhãn nước bật ra, trong chốc lát giống như hóa thành miệng núi lửa, cháy rực. Bụi mù tan đi, khung cảnh trước mắt giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Khu rừng khô như mới trải qua động đất, vết nứt đan chéo nhau sập sệ. Cơ thể Đi Lẹn cũng dần lộ rõ, sắc mặt hắn trắng bệnh, đôi mắt lờ đờ, hô hấp dồn dập. Hắn lúc này đang quỳ dưới đất, cố gắng bám trụ bằng cành cây khô cạnh đó, cả cơ thể bị nhuốm đỏ bởi máu và đất cát. Quần áo tan thương chưa từng có. Hắn khó khăn nhìn về phía ma thần nhãn, mắt thấy ma thần nhãn vẫn còn khá nguyên vẹn khiến hắn không khỏi thốt lên, nổ như vậy mà vẫn không sao. Ma thần nhãn tuy sống sót sau vụ nổ vừa rồi nhưng tổn thất của nó cũng rất lớn, rừng khô đã bị hủy diệt hoàn toàn, lớp giáp xung quanh đã vỡ gần hết, để lộ ra nhãn cầu trắng xóa. Tuy nhiên, ma thần nhãn lại khác với Đi Lẹn, nó hiện đang phục hồi lại nguyên trạng, xem ra ước chừng khoảng nửa tiếng nữa nó có thể trở về trạng thái hoàn chỉnh nhất. Tất nhiên là Đi Lẹn không muốn cho nó cơ hội, hắn lê lết tấm thân tàn lại gần ma thần nhãn. Máu huyết liên tục xối ra, trận chiến sau vụ nổ đã thành trận chiến chịu đựng, kẻ nào có thể chịu đến cuối cùng sẽ là kẻ chiến thắng. Là ma thần nhãn hồi phục trước, hay Đi Lẹn giải thoát cho Mr. Cờ Dìm Sơn trước? Ma thần nhãn nhìn thấy có điều không ổn, cho dù là nửa tiếng, nhưng với tốc độ này, nó chắc chắn sẽ bị chém một đao, kẻ bị nhốt sẽ có thể thoát ra. Nó chịu đựng nỗi đau, bước ra một lớp giáp nhỏ, phóng thẳng về phía đầu Đi Lẹn, muốn kết liễu hắn. Tốc độ miếng giáp không nhanh nhưng cũng không chậm, bay một đường thẳng tắp về Đi Lẹn. Trong lúc bất ngờ xen lẫn tuyệt vọng, Đi Lẹn lại vang lên một cơn đau đầu, tầm nhìn phía trước trở nên mờ nhạt, đen dần rồi biến mất. Hắn cảm nhận thấy một đường sinh khí ấm áp từ trong đầu truyền ra khắp toàn thân, cả cơ thể giống như được cường hóa, mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Đi Lẹn nhìn về phía một hòn đảo xa xăm, một con ngựa với màu sắc đen bóng từ hòn đảo chạy đến, trên thân còn được trang bị thêm đôi cánh lông vũ mềm mại, cả cơ thể được làm từ kim loại và chiếc sừng cong hút như mặt trăng ở giữa trán. Con ngựa tới gần Đi Lẹn thì đột nhiên tạm biến, ý thức của hắn cũng dần quay lại. Hắn nhìn về phía miếng giáp, có vẻ tốc độ của miếng giáp đã chậm đi rất nhiều, hắn thậm chí có thể đọc được chuyển động tiếp theo của miếng giáp. Ánh mắt đánh sang bên cạnh, rồi lại nhìn thẳng lên bầu trời đen kịt, Đi Lẹn chợt nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trong đầu, Hải Mã Trường Sinh. Con ngựa trong tiềm thức ban nãy dần xuất hiện, nó bất ngờ lao ra phía trước, chắn miếng giáp thay cho Đi Lẹn. Đi Lẹn bật cười, tao đợi mày lâu lắm đấy. Hắn chỉ tay về phía ma thần nhãn, đưa tao đi đánh thức Mr. Cờ Dìm Sần. Hải Mã Trường Sinh hiểu ý, nó gặm lấy Đi Lẹn rồi hất hắn yên vị trên lưng, bay thẳng về ma thần nhãn với tốc độ cực nhanh. Ma thần nhãn hoảng loạn, nó dừng việc hồi phục, bước ra vô số miếng giáp và quẳng đến chỗ Đi Lẹn. Nào ngờ, tốc độ của Hải Mã Trường Sinh lại quá nhanh, mọi đòn đánh đều bị nó tránh khỏi. Ma thần nhãn bị dồn vào đường cùng, nó rú lên một tiếng chói tai, tiếng rú quá lớn làm lộ một khe hở dưới bọc mắt. Đi Lẹn nhân lúc xuất hiện kẽ hở liền hét thật to vào trong, tỉnh lại đi, Mr. Cờ Dìm Sần. Mr. Cờ Dìm Sần không hề có phản ứng, Đi Lẹn lại gọi thêm hai lần nữa nhưng lại càng làm ma thần nhãn hú to hơn. Vốn tưởng ma thần nhãn muốn đe dọa tôi, nhưng thật không ngờ, nó lại đang muốn kêu gọi đám Nga quỷ dưới ma giới tụ tập lại, muốn triệt tiêu hủy diệt Đi Lẹn. Tuy nói Đi Lẹn là thiên tài gia tộc Huyền Vũ nhưng bây giờ sức mạnh hắn đã không còn bao nhiêu, mà hơn nữa nơi này là ma giới, hắn không thể đấu hết đám Nga quỷ ở đây được. Hải Mã Trường Sinh, không còn thời gian nữa, không cần né đòn, trực tiếp dùng sừng đâm vào con mắt kia. Đi Lẹn ra lệnh. Hải Mã Trường Sinh thuận theo lệnh chủ nhân, đâm thật mạnh vào con mắt. Đi Lẹn thuận theo cú va chạm, chọc tay vào cái lôm mà Hải Mã Trường Sinh tạo ra. Dường như hắn vừa chạm vào một thứ gì đó giống như tay người, cảm giác chạm đến Mr. Cờ Dìm Sần, Đi Lẹn lại hét to thêm lần nữa. Tỉnh dậy. Người bên trong con mắt bất ngờ mở mắt, cơ thể bắt đầu dãy rủa. Hắn nhìn thấy khe hở đằng trước liền dứt khoát đấm thật mạnh, vội vã chui ra. Mà Đi Lẹn lúc này vì đã phải chịu sát thương từ một số miếng giáp, cuối cùng vì mất quá nhiều máu dẫn đến hôn mê. Trước khi tiếp cận được con mắt, hắn đã bị mảnh giáp cứa qua dồn dập. Mảnh giáp khô héo lao xiết, mỗi một mảnh đều giống như gai nhọn, mưa tên găm phập vào cơ thể đi lẹn. Ngay tại điểm đi lẹn ngã xuống, một người đàn ông bước ra từ con mắt. Người này loát thể, trên từng khối cơ chắc thịt vẫn còn bám bụi những chất dịch nhảy mùa xanh biếc của ma thần nhãn. Hắn có một mái tóc dài kéo xuống tận gót chân, mắt biết mũi lõ, nét mặt góc cạnh, tổng thể khuôn mặt hắn giống như một chiến binh Hy Lạp cổ, cao lớn và mỡ. Ta nên tỉnh lại rồi. Hắn lại quay về phía ma thần nhãn đang bị quét một lỗ lớn giữa con người. Cáo tử. Ma thần nhãn lúc này từ trong hốc mắt chảy ra một dòng chất lỏng màu đen đặc sệt, thủy tinh thể bị nhuốm đỏ bởi các tia máu, phần rìa con mắt là một đám xúc tu lúc nhúc như mấy con ròi, chúng đang tái tạo lại ma thần nhãn. Ma thần nhãn tuy không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng nó chỉ đứng ở phía trung lập. Nhiệm vụ của nó chính là cân bằng giữa hai thế giới, bắt giữ những kẻ phá bỏ quy tắc giữa hai giới. Bên trong ma thần nhãn có cả con người và ngạ quỷ, sức chứa của nó có thể nói là vô hạn. Nhưng đối với ngạ quỷ thì dường như nó không thể bắt giữ được, bởi ngạ quỷ sẽ dựa vào những di vật của người chết mà ký sinh cho đến khi tìm được vật chủ thích hợp. Ma thần nhãn bị phá, đồng nghĩa với việc đám quỷ bị nhốt cũng thoát ra ngoài. Tuy nói ma thần nhãn sẽ không nhốt nhiều ngạ quỷ, nhưng trong suốt trăm năm, ít nhất cũng phải có đến hơn 20 con quỷ bị phong ấn. Đám quỷ lúc này nhìn thấy đường thoát thì náo nhào chạy ra. Ma thần nhãn tuy có tốc độ hồi phục nhanh, nhưng hơn 20 con quỷ lao ra cùng lúc khiến nó không thể nào hồi phục ngay được, cái lỗ trước con ngươi lại càng rộng hơn. Đúng như dự đoán, người đàn ông nói nhỏ, đến ở đâu thì về ở đó. Cơ thể lõa lộ dồn trọng tâm ra sau, cánh tay phải hắn sáng lên một luồng sáng trắng xóa. Cánh tay hắn lúc này giống như một thanh kiếm sắc bén, từng tầng kiếm ảo bay xung quanh cơ thể, nhanh chóng ghép lại thành một bộ giáp mờ ảo, cuối cùng thì hóa cứng, trở thành bộ giáp hoàn chỉnh. Bộ giáp này có một tông màu chủ đạo là màu trắng, chiếc mũ giáp có đôi tai dài bệnh lên và phần mũi kéo dài xuống tới cằm. Cặp mắt đầy sự mê hoặc và ẩn hiện những vòng tròn không đồng nhất bên trong. Trước ngực hắn là một hình ảnh của một con cáo màu lam, sau lưng là phần áo choàng được xẻ thành 9 phần, mỗi phần đều có một màu sắc khác nhau. Phần giáp tay và giáp chân được bọc kín bằng những móng vuốt sắc nhọn. Lâu rồi không gặp, Thiên Hồ. Người đàn ông nói, dùng thử một chút nhé. Hắn tiện tay đánh bừa một quyền vào lỗ hổng kia, một quyền với tốc độ cực đại. Quyền này tựa hồ bao hàm những cái tinh túy nhất của đất trời, thiên khí tỏa ra khắp nơi, đẩy lùi ma khí của đám quỷ. Một quyền đánh cho hơn 20 con quỷ lao ra cùng lúc phải lùi lại, không dám ra ngoài. Hắn lại tự nói với bản thân, có lẽ ta lại phải sống tiếp rồi. Quay trở lại với linh giới, nơi mà Oh Gunu đang lẩn trốn khỏi móng vuốt của Nguyệt Lang Vương chính là một hang động nhỏ cách cái hang của Nguyệt Lang Vương chừng 3 cây số. Sao con nào cũng phải vậy? Đau vãi. Hắn giải trừ bộ giáp, vùng vai phải đã hơi bẹo xuống một chút, xem ra là bị trật khớp. Con chó này sao khỏe thế nhỉ, trong chiếc nhẫn cũng đâu có nói. Oh Gunu lại quay sang chiếc nhẫn, "Nhẫn huynh cho tao xin cái đáp án chứ phát vừa nãy tí chết đó." Chiếc nhẫn trên tay trái hắn quay tít, một dòng chữ bay ra từ trong chiếc nhẫn rồi tập trung trước mặt Oh Gunu. Nguyệt Lang Vương. Hả? Chiếc nhẫn lại viết thêm dòng chữ, Nguyệt Lang Vương, vua của loài Nguyệt Lang, có cơ thể được làm bằng kim cương, trên người mang từ trường, chiếc đuôi chính là nguồn gốc của dòng điện cực mạnh. Nguyệt Lang Vương dựa vào từ trường tự phát mà có thể điều chỉnh trọng lực, bay và gia tăng tốc độ. Oh Gunu tức tối, hắn đấm một quyền thật mạnh vào tường, bức tường rung nhẹ rồi để lại một vết tay nhỏ. Thằng bố mày, sao không nói sớm? Biết tao sắp chết không? Nhẫn không gian lại rung lên, ngài không hỏi. Oh Gunu bực bội, hai mắt đỏ trừng, mím chặt bờ môi rồi chỉ tay. Coi như mày thắng. Chương 27, quất, đường này có biển cấm đi. Đã hơn một ngày một đêm ở trong hang động, Oh Gunu cuối cùng cũng điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Hắn gọi ra trường không chiến mã, một tay cầm đao một tay cầm kiếm, cảnh giác cao độ. Hắn cưỡi ngựa bước từng bước chậm chạp vào sâu trong hang. Hắn biết bây giờ nếu ra khỏi hang thì nhất định sẽ rơi vào miệng con quái vật kia. Bố nhà nó, một cái quất thôi đã tí chết rồi, ở trong hang lạnh còn che giấu được chút hơi ấm của con người chứ giờ mà ra ngoài thì kiểu gì cũng ngon thịt. Oh Gunu thúc ngựa vào sâu trong hang. Hắn vượt qua được tầng thứ nhất thì lại thấy lờ mờ một tia sáng xanh huyền bí. Tiến gần hơn, tứ xuất hiện trước mắt hắn là những khối phỉ thúy quý hiếm. Đáng lý ra phỉ thúy phải nằm trong lớp vỏ đá nhem múa chứ không phải phơi bày ra thế này, không lẽ là có bàn tay con người tác động? Mà cũng bỏ đi, thế giới này còn điều gì quái thai hơn sự tồn tại của lũ quỷ và con chó ngoài kia chứ? Hắn thong dong bước đi độ chừng hơn một dặm, cảm thấy mặt đất trở nên ẩm ướt lạ thường. Phải biết thế giới này đang là mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi, độ ẩm chắc chắn sẽ thấp, vậy mà nơi này lại có nước, cộng thêm một đống thứ quái lạ vừa nãy thì không lẽ trong này có dấu đồ tốt? Oh Gunu nuốt được một miếng nước bọt, tốc độ của hắn cũng chậm hơn hẳn, tiến sâu vào trong. Đến điểm cuối cùng của hang động, trước mắt Oh Gunu bây giờ là một hòn đảo nổi giữa không trung. Phía tận cùng bên dưới là vực sâu không đáy, phía trên giống như một cái giếng trời, nhìn thẳng lên không trung. Hắn tỉ mỉ đánh giá kỹ lưỡng đảo nổi một chút, ước chừng từ bờ vực đến đảo nổi khoảng hơn 300 mét, với khoảng cách này hắn hoàn toàn có thể tiến tới đảo nổi, nhưng trực giác vẫn luôn mách bảo hắn nên dừng lại. Oh Gunu nhặt một hòn đá, nhắm thẳng vào đảo nổi và ném, tốc độ hòn đá lao ra kinh người, trong chớp mắt đã đi được gần 100 mét. Hòn đá khi chạm tới khoảng cách 200 mét thì gặp trở ngại của gió lốc. Cũng may vì diện tích bề mặt nhỏ nên hòn đá không gặp phải nhiều trở ngại cho đến khi đạt mức gần 300 mét thì bị hàng vạn đạo thiên lôi đánh thành cho bụi. Oh Gunu há hốc mồm, cũng may mà hắn cảnh giác, nếu không kết cục của hòn đá kia lại chính là bản thân hắn. Không có cách nào sao? Hắn suy tư một lúc, cố vắt hết kiến thức đã được học. Nhưng hắn vốn mới chỉ là học sinh cấp 3, làm gì đủ lượng kiến thức cao siêu chứ? Điện, 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 cách điện. Nhựa. Hắn giật mình quay về phía sau, nhựa sao? Không có nhựa, thế thì vỏ cây khô. Ô Hát Gu Nú lại ngồi sụp xuống, đưa tay vẽ nguyện ngoạc trên đất. Không, chó vẫn đang ở ngoài đất. Hắn lại thở dài, đất đang ẩm. Không dẫn điện, không dẫn điện bất ngờ. Ô Hát Gu Nú trừng mắt, cặp mắt sáng trưng như tìm thấy đáp án, nhếch mép cười, không thử làm sao biết. Hắn tức tốc phi ngựa quay trở ra, tốc độ như muốn nhắm vào đám phỉ thúy bên ngoài. Hắn thật sự muốn thử tính dẫn điện của phỉ thúy. Dù sao, với những kiến thức đã học thì Thạch Anh là một chất cách điện vì không có các gệ lẹt trò tự do di chuyển trong cấu trúc tinh thể. Mà Thạch Anh được cấu tạo từ xỉ lịp và ổ xỉ với công thức hóa học là CO2, còn phỉ thúy cũng được cấu tạo từ xỉ lịp và ổ xỉ, bên cạnh đó còn có nhôm và nạ chỉ với công thức hóa học là nạ ản xỉ 2O6. Có lẽ cũng sẽ có một phần cách điện. Hắn phi ngựa phá vỡ một khối phỉ thúy, tốc độ tay nhanh hơn hẳn so với việc chiến đấu, nắm lấy phỉ thúy lao ngược về, nhắm hương đảo nổi và ném. Phỉ thúy giống như viên đá, khi đến vùng sét đánh thì tốc độ hơi chậm lại một chút, có lẽ là cũng có dẫn điện nên mới có thể lao qua như vậy. Nếu là vật dẫn điện tốt thì một là thành đống cho tàn, hoặc là lơ lửng giữa không trung. Ô Hát Gu Nú nhếch mép. Đau nha. Kết quả vừa rồi đúng là quá sức mong đợi của hắn. Hắn chỉ sợ phỉ thủy dẫn điện tốt như bạc và đồng, ai ngờ nó lại có thể bình an như vậy. Ô Hát Gu Nú lại tức tốc quay về với đám phỉ thủy, mày mò khắc cho bản thân một bộ giáp. Đã gần một tuần kể từ ngày Ô Hát Gu Nú điêu khắc bộ giáp, bây giờ cũng chỉ còn phần mũ giáp là chưa hoàn thành. Hắn xếp bộ giáp ngay ngắn, vươn vai thỏa mãn ngắm nhìn thành phẩm của bản thân. Đây là một bộ giáp với hàng vạn chi tiết lớn nhỏ, các manh giáp bám sát nhau, khe hở cũng nhịp nhàng, thuận tiện cho việc di chuyển. Hắn bước cảm, ngắm nghĩa một lúc rồi bắt tay vào việc phát thảo nốt phần mũ giáp. Thanh đao trên tay lại tiếp tục hoạt động hết công suất, hắn chém một đường thẳng tắp vào khối phỉ thúy, chỉ trong một cái chớp mắt, thanh đao đã chém khối phỉ thúy thành một khối vuông với diện tích bằng một quả bóng. Ô Hát Gu Nú cố gắng hình dung về hình dạng chiếc mũ, hắn muốn tạo ra một bộ giáp mà bản thân hằng mơ ước. Hắn muốn được sở hữu bộ giáp ý dồn mạn hoàn chỉnh nhất, mọi chi tiết lớn nhỏ của phần giáp vừa nãy hoàn toàn trùng khớp với bộ giáp ý dồn mạn. Ô Hát Gu Nú cầm ngược lưỡi đao, quét từng đường nhỏ để tách phần mặt nạ và tạo khối cho mũ giáp. Cũng ngay lúc đó, hắn lại nghe thấy một loạt những tạp âm rất nhỏ phát ra từ phía cửa hang. Có người. Suy nghĩ này trong vô thức xuất hiện dưới dòng suy nghĩ Ô Hát Gu Nú. Hắn cẩn thận đánh mắt về phía cửa hang, thuận tay đẩy toàn bộ phần giáp vào góc quất. Hắn trừng mắt nhìn về phía trước, điều chỉnh lại thanh đao trên tay, bước chân gấp rút lẩn vào trong bóng tối. Bốn dĩ Ô Hát Gu Nú không muốn liên quan đến với đám người lạ này, nhưng đồ trong này là báu vật, hắn sẽ không để mấy kẻ kia chiếm được lợi. Dù sao, hắn cũng chỉ cần khống chế bọn chúng thật tốt là được. Âm thanh lớn dần, hắn trầm lặng để ý từng tiếng động của đám người. Anh Sạ Cụ Giải, anh ổn chứ? Một giọng nói khàn đặc, chất giọng khó khăn như đang thiếu khí đáp lại lời kia. Không sao. Cũng may là chỉ chịu chút ảnh hưởng từ sóng điện mà Nguyệt Lang Vương phóng ra. Anh kiểm tra anh em nhà cả đòi A đi, họ đã chịu một đòn trực diện của Nguyệt Lang Vương. Cơ mặt Ô Hát Gu Nú khẽ giật, mồ hôi bất ngờ ứa ra toàn thân. Phải biết rằng, hắn dựa vào tốc độ của mình mới có thể tránh khỏi Nguyệt Lang Vương. Dù cho hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng sự đau đớn trên cơ thể quả thực là khó có thể miêu tả, cảm giác tê dại xen lẫn đau nhói đến toàn thân, các cơ thịt bắt đầu co thắt lại với nhau, gân xanh nổi lên từng đường rõ rệt. Vô cùng khó chịu, mà hai người kia lại có thể chịu một đòn trực diện từ Nguyệt Lang Vương. Lẽ nào những kẻ này còn mạnh hơn bản thân hắn? Người mới hỏi ban đầu khẽ gật, nói tiếp: "Các anh bị thương nặng rồi, nghỉ ngơi chút đi, nhiệt độ nơi này khá thấp, nó sẽ không phát hiện ra đâu." Ô Hát Gu Nú giật mình, hắn tức tối muốn lao ngay ra luôn chém cho tên vừa rồi một cái, nhưng hắn lại chưa biết rõ tình hình mấy kẻ này, tốt hơn là không nên manh động. Cái gì mà không nhận ra? Đám người này đối đầu với nó rồi bỏ chạy vào đây, có ngu mới không đuổi theo ấy. Giọng nói của người được hỏi cất lên, đáp lại câu nói bằng vài tiếng ho khan, "Không sao, chúng tôi chịu được." Ô Hát Gu Nú lúc này cũng đã nắm được hết tình hình. Nghe tiếng ho thì xem như hai tên kia là bị thương nặng nhất. Gã ban đầu được hỏi thăm như vậy mặc dù không bị thương nặng nhưng ít nhất cũng phế rồi. Còn tên còn lại giọng nói lưu loát, xem ra là không bị thương, xem ra tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Cuối cùng Ô Hát Gu Nú cũng kết luận, tên này tốc độ tuy nhanh nhưng do có đồng đội chặn móng đuốt Nguyệt Lang Vương nên mới bảo toàn được sức mạnh, xem ra tốc độ gã này chắc cũng tương đương với Ô Hát Gu Nú. Hắn quyết định ngay lúc này sẽ lao ra đánh một đòn phủ đầu, nếu như không nhân lúc kẻ địch suy yếu thì sẽ còn phải chờ đến bao giờ. Ô Hát Gu Nú nắm chặt đao, tốc độ như tia chớp bất ngờ lao ra trước mặt đám người kia, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống bốn gã đàn ông. Đây là team bốn người ngoài khu rừng ở tuần trước đây mà. Gã team leader người lại dính đầy những vết máu rồi, hai gã tàn cỡ thì quần áo bị cháy xém hoàn toàn, lông tóc dựng ngược, vẻ mặt tái nhợt như sắp chết. Chỉ duy nhất tên bí ẩn kia là có thể đứng một cách vững vàng, ánh mắt sáng lóe, địa bộ như một con cú mèo. Anh là ai? Tên bí ẩn nhảy lùi về sau ba bước, cặp mắt sắc bén nhìn về phía Ô Hát Gu Nú, hai tay theo bản năng cầm cặp chủy thủ giơ ra đằng trước. Anh muốn gì? Ô Hát Gu Nú thầm nghĩ, hoang vu vắng vẻ thế này, không đánh cho một trận thì còn làm cái gì nữa. Hắn nên ngang bắt thanh đao ngang lưng, tên tiểu nói, cấp. Gã bí ẩn túi thấp người, hai tay đưa lại gần nhau hơn, tạo thành tư thế có thể xuất chiêu bất cứ lúc nào. Chúng tôi bây giờ không có gì, mong anh bỏ qua cho chúng tôi. Hắn lại nhìn từ dưới lên trên đám người kia một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản, lắc đầu, đúng là không có gì. Như một đám vô gia cư. Gã team leader bất ngờ phun ra một búng máu, hắn đỏ mắt nhìn Ô Hát Gu Nú, gương mặt có chút răng ra, giống như không cam tâm, thần xác bị kéo xuống nơi tận cùng của vực thẳm. Như một đám vô gia cư. Nhưng Ô Hát Gu Nú vẫn không bỏ qua cho bọn họ, hắn cầm đao quét thẳng một đường ngang mặt đất rồi lại chĩa đao về đám người. Dù thế nào thì hắn cũng đã ở trong hang được một tuần rồi, sớm đã coi nơi này là địa bàn vốn có, hắn trừng mắt với mấy tên vô gia cư. Nhưng xin lỗi, ở đây có biển cấm đi. thực chất tại cái nơi khỉ ho có gáy này thì làm gì có biển báo chứ, đội nhóm kia sớm cũng đã biết việc này, cũng hiểu dụng ý của OH Gunu. Nhưng tên ạ xạ xin lại không chấp nhận việc này, hắn thật sự muốn lao lên chiến với OH Gunu một trận. Dù sao, hắn cũng không biết Nguyệt Lang Vương có xông vào hay không, nhưng nếu như Nguyệt Lang Vương xông vào thì kết cục của bọn họ sẽ chỉ có một, hắn cần phải vào sâu hơn. Ạ xạ xin định lao lên thì gã đội trưởng đội ngăn lại, hắn nhìn về phía OH Gunu một chút rồi đánh giá. Đừng nóng, tên này dám đứng một mình thì xem ra đã biết hết tình hình của chúng ta rồi, ta không đấu được. Nhưng tên bí ẩn lại không cho là vậy, dù sao sở trường của hắn chính là ám sát. Hơn nữa hang động này lại mờ ảo đến như vậy, bóng tối mới chính là địa bàn của hắn, hắn tự tin có thể ám sát được OH Gunu. Dù sao kẻ địch của hắn là một người dùng đao, chắc chắn lôi đánh sẽ thiên về sức mạnh, mà ở nơi như thế này, tốc độ mới là vua. Nhưng OH Gunu lại không cho là vậy, dù cho đối phương có tốc độ cao như thế nào thì việc gia tốc dòng thời gian của bản thân và khả năng thuấn di của hắn khi kết hợp thì sẽ là bá chủ trong mọi dạng địa hình, hắn vốn không lo sợ về kẻ đánh lén. Hai bên bất ngờ triệu hồi bộ giáp, côn bằng được rót xuống cơ thể OH Gunu. Mà tên bí ẩn kia thế mà lại là chòm sao thiên đường, cùng chòm sao với người đàn ông đã biến OH Gunu thành kỵ sĩ. Nhưng khác biệt là, thủ hộ thú mà kẻ này gọi ra lại là một con cú mèo chứ không phải là kim ưng như của người đàn ông. Quả đúng là assassin, bộ giáp của hắn được phối bằng lớp ánh sáng đen tuyền. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hoàn toàn lẩn trong bóng tối, cơ thể biết thành một cái bóng vô hình vô dạng. Xem ra đây chính là kỹ năng của kẻ này. Sống không tốt sao? OH Gunu về thế, phát động cùng lúc hai kỹ năng Bích Hải Trường Sinh và Bách Hoa Quy Linh. Hang động từ chiến trường của Hắc Kỵ Sĩ đã biến thành sân chơi của Lam Kỵ Sĩ. Gã bí ẩn vẫn chưa hiểu gì về tình hình hiện tại, hắn bất ngờ tấn công côn bằng từ dưới bóng. Truy thủ sắc bén phản quang lại ánh sáng xanh trên bộ giáp côn bằng, đột nhiên lướt qua cổ của vị Lam Kỵ Sĩ. Truy thủ có tốc độ kinh người, một đường lướt qua như tia điện giữa không trung, bất ngờ xuyên phá. Nhưng thật không may thay, thứ mà hắn chém trúng lại chỉ là không khí. Còn côn bằng thì nhờ vào khả năng gia tốc dòng thời gian mà mọi cử chỉ của ạ xạ xỉn chậm đi gấp 5 lần, đủ để hắn kịp thời phản ứng và thuấn di sang một vị trí khác. Này Nị Dạ, anh làm cái gì vậy? Đừng muốn nữa. Gã bí ẩn khá bất ngờ, không lẽ tên này lại là một kẻ chuyên về ám sát như hắn? Đối với hắn, chỉ có những kẻ có sức phòng ngự tốt hay mang khả năng gây sát thương quần thể mới có thể tránh lại những đòn ám sát của hắn. Vốn chưa từng có ai có thể thoát được chiêu này cả. Chỉ nghe thấy hắn hừ nhẹ một tiếng rồi lại lần về bóng tối. OH Gunu chống lạnh, lắc đầu, đã bảo là cấm đi rồi, còn muốn rước họa vào thân. Người xưa nói chớ có sai mà, hoa hổ, hoa bỉ, nan họa cốt. Chi nhân, chi diện, bất chi thâm, đúng là chỉ nhìn thấy cái bề ngoài chứ không thể thấu tấm lòng bên trong. Hắn đợi ạ xạ xỉn tấn công lần nữa. Lần này, gã bí ẩn kia đã dùng thêm một chiêu khác, từ trong bóng đen xuất hiện thêm bốn ạ xạ xỉn khác. Đây là chiêu phân thân của hắn, tốc độ xuất chiêu, khả năng hóa bóng cũng đều ngang bằng với bản thể, hay nói cách khác, cả năm ạ xạ xỉn đều là bản thể cũng đều là phân thân. Với chiêu này của hắn xem ra đã mang sẵn cho bản thân năm cái mạng, một chiêu thức vô cùng kỳ dị. Nhưng ai mà ngờ lần này OH Gunu lại chơi lớn như vậy, lần này hắn sau khi dịch chuyển thì liền tụ lực, sẵn sàng chém ra một chiêu vô cực thần ma đế vương chiều cỡ nhỏ. Đao vừa xuất ra, thủy chiêu cuồn cuộn kéo tới. Trăm ngàn sinh linh hóa thành ảo ảnh xen lẫn vào trong sóng thần. OH Gunu thẳng tay chém xuống năm gã bí ẩn, toàn bộ quét qua một lượt. Sóng thần tuy nhỏ nhưng uy lực cũng rất lớn, ít nhất thì cũng đủ để làm cho một tên chuyên ám sát phải gục xuống. Những kẻ chuyên đi ám sát thì thể lực sẽ tiêu hao rất lớn, bù lại là một kỹ năng ám sát thượng thừa. OH Gunu lợi dụng điểm yếu này, kết hợp với khả năng gia tốc và dịch chuyển nhân cơ hội chém ra một đòn phân biệt thắng bại. Quả nhiên, không uổng công hắn chuẩn bị chiêu này, chỉ một đòn mà ạ xạ xỉn đã hoàn toàn đổ gục, bộ giáp cũng theo đó mà rời khỏi cơ thể hắn. Dù sao thì OH Gunu cũng không có lo ngại mấy, đằng nào đây cũng chỉ là một phiên bản nhỏ, nếu như gã bí ẩn chặn được thì hắn lại chém thêm vài nhát nữa, dù sao thì kết quả vẫn giống như nhau. Một đao lướt qua, tốc độ chém này quả thực là quá nhanh, trận chiến bắt đầu trong chớp mắt và cũng kết thúc trong chớp mắt. Sóng thần vừa lướt qua, tên bí ẩn cũng vừa vặn ngất lịm, bộ giáp đã tan biến từ lúc nào. Chỉ thấy OH Gunu từ từ đáp đất, giải trừ bộ giáp, lên giọng, đường này có biển cấm đi. Chương 28, Thái Cực Kiếm Đội Kỵ Sĩ Chiến Nguyệt Lang Vương lần thứ 2, chúng tôi thật sự xin lỗi anh. Mong anh cho chúng tôi vào trong, bên ngoài hang động đã bị chặn bởi Nguyệt Lang Vương, chúng tôi không biết lúc nào nó sẽ xông vào. Mong anh cho chúng tôi vào trong. Tim Lý Lở buông vũ khí, ánh mắt thành khẩn nhìn về OH Gunu. Hắn biết bản thân bây giờ không thể thắng được người trước mặt, dù sao sát thủ của cả đội lại bị đo ván chỉ trong vài giây thì quả thật không thể cứng đối cứng với người này. OH Gunu thở dài, hắn thu hồi lại thanh đao, ngồi xuống đối diện với nhóm buồn người kia, tay phải rất tự nhiên chỉ xuống đất. Các anh có biết là bản thân đã dẫn chó vào nhà rồi không? Tôi đã ở trong đây một tuần rồi, mục đích cũng chính là vì muốn tránh khỏi tầm nhìn của con chó đó. Hắn rất bình thản, kéo ra những manh giáp ban đầu, nhẹ nhàng xếp từng chiếc một lên cơ thể, vậy mà tìm các anh lại lôi nó đến đây. Tôi không xử các anh thì ai nuốt giúp tôi cơn giận này? Tên trưởng đội vội cúi đầu xin lỗi, hắn là người có tầm nhìn xa nhất trong cả đám. Dù sao nhóm bọn họ cũng là kẻ làm sai trước, trận chiến vừa rồi đúng là lỗi của tên sát thủ. Hắn vội móc trong bao tải ra một nhúm lông linh thú. Bằng vào số lượng này, xem ra bộ lông linh thú mà cả đội săn được chắc cũng phải lên tới hơn 20 bộ. Người anh em, coi như ba bộ lông này tôi xin lỗi anh. Anh có thể cho tôi vào trong? OH Gunu chán nản nhìn ba bộ lông. Hắn bây giờ đang nằm trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, Nguyệt Lang Vương có lẽ bây giờ đã vào được nửa đoạn đường. Nếu hắn đem ba bộ lông đi thì đồng nghĩa với việc cho đám người này vào, đảo nổi sẽ bị phát hiện. Mà nếu như vậy, hắn sẽ phải cùng chết với bốn tên này, bộ lông linh thú với tính mạng, đương nhiên là tính mạng quan trọng hơn. Hắn mặc hết bộ y tồn mạng, nhìn liếc xuống đám người bị thương ở dưới, nhiều nhất là 500m. Đám người như bắt được tia hy vọng, họ chẳng nói chẳng rằng tiến sâu vào trong, chỉ để lại một lời cảm ơn trước mặt Ohad Gulu. Y tồn mạng tặc lưỡi, xem nhẹ mấy con người trước mắt. Dù cho có là một tên máu lạnh, nhưng những người này đều là người Việt, ít nhiều cũng có chạy trong mình dòng máu Lạc Hồng, là đồng bào với hắn, hắn sao có thể trừng mắt làm ngơ được. Chỉ là, lần này tuy đã thiếu phần mũ giáp, nhưng số giáp này xem như đã đủ để hắn chống đỡ những tia sét gần đảo nổi, nếu không có mũ, hắn sẽ dùng tay che bớt phần đầu, giảm thiểu sát thương. Dù sao Nguyệt Lang Vương cũng sắp đuổi tới rồi, hắn vốn không còn nhiều thời gian nữa. Ohad Gulu chạy đà phóng thẳng về phía đảo nổi, tình trạng giống như miếng phỉ thúy tuần trước. Hắn bay đến sát đảo nổi thì cảm nhận được trong cơ thể có một dòng điện kỳ lạ. Thiên lôi oanh tạc vào cơ thể hắn, giáp phỉ thủy lóe lên những tia sáng màu xanh huyền bí, tia điện chập chờn ngay bên trong không gian cẩm thạch. Hắn mơ hồ cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa bóp toàn bộ cơ thể, lông tơ dựng ngược, dòng điện tuần qua như suối tháng. Cả một thân hình mảnh khảnh trở nên tê dại, hai tai hắn sớm đã không nghe thấy gì ngoài những âm thanh vụ vụ như báo tố. Trong con người hắn phảng phất một đường thẳng kéo dọc, đường thẳng có hình dạng của một thanh bạch kiếm, hai mắt tối sầm, cảm giác tê cứng toàn bộ cơ thể, giống như đã rơi vào hư vô, năm giác quan đều biến mất khỏi hắn. Mọi thứ với hắn như trở về nơi bắt đầu, không phải phòng, cũng không phải Ohad Gulu, không phải kỵ sĩ, không còn là bản thân hắn và không là gì cả. Thứ cảm giác lạ lẫm, lúc thì tê dại, lúc thì đau đớn. Ohad Gulu còn lờ mờ cảm nhận được một hơi lạnh kéo ngang đại não, từ trong tâm thức hắn lúc này như bị vạn kiếm đâm xuyên, trông giống như bị đục ra thành nhiều lỗ. Hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng rú hoang dã bên hai, xen lẫn tiếng gió thổi, cảm nhận từng tia điện, từng đợt gió xuyên qua cơ thể, giống như đã hòa làm một với thế giới tự nhiên. Ohad Gulu bắt đầu lấy lại tầm nhìn, trước mắt hắn là một vùng cỏ mềm mại, lác đác ngoài biển đảo nổi có tới 9 cái trụ nhỏ. Trên mỗi trụ được khắc họa của một chiếc đầu rồng, mỗi đầu rồng đều mang một màu sắc riêng biệt. Điểm chung duy nhất của nó là thứ tia sét được tích tụ ngay miệng của mỗi con rồng, 9 tia điện đều tỏa ra một thứ ánh sáng trắng ngọc, xung quanh mờ ảo như có mây mờ lướt qua. 9 tia điện từ 9 trụ đá đều tập trung tại một điểm ngay chính giữa đảo nổi. Ngay giữa đảo nổi là một bồn nước nhỏ, thứ chất lỏng đỏ rực phun ngược ngoài rìa bồn nước, tạo thành một bức tường máu dày đặc. Ngay chính giữa bồn nước có một cột đá cao chừng 5 thước, ở dưới là một đông hoa hồng tỏa rõ một đường huyết sắc, cột đá có hình dáng của một thanh kiếm, bên trên ẩn hiện những hoa văn đỏ thẫm, kéo dài từ chôi kiếm xuống dưới thân kiếm. Những hoa văn này đan xen vào nhau giống như thân hình của 9 đầu cự long đang ôm trọn lưỡi kiếm lôi đỉnh. Ngay trên chuôi cự kiếm có điểm thêm một thanh kiếm thanh thoát, chiến thần. Thanh kiếm này có chiều dài chừng 1 mét, lưỡi kiếm băng thanh thuần khiết, trắng ngọc tinh khôi, mặt kiếm sáng bóng, đón nhận hoàn toàn 9 tia điện bên dưới. Tay kiếm có khắc họa một bông hoa hồng màu đỏ máu ngay chính giữa, hai bên là hai con hắc bạch lôi long đang bám lấy bông hồng, lôi điện tỏa ra bao trùm toàn bộ thanh kiếm, gai nhọn li ti nhấp nho ngay dưới bông hồng đỏ thẫm. Ohad Gulu dụi mắt, hắn ngạc nhiên nhìn lại một lần nữa để xác nhận. Ai mà ngờ được đảo nổi này nhìn bên ngoài thì hoang vu, sự sống như tan biến mà bên trong lại thơ mộng đến vậy. Hắn liếc mắt đánh ra cự kiếm một lượt, rồi lại nhìn lên thanh hồng kiếm phía trên. Đây là bảo vật. Ohad Gulu ngẩn người, trong lòng chợt hiện lên cái cảm giác không thể tin được, này mà cũng là bảo vật. Dù sao, đối với giới kỵ sĩ như hắn, vũ khí được xem là bảo vật phải được làm bằng hổ phách, hoặc phải được tạo ra từ những cẩm thạch phong thủy. Nhưng thanh kiếm này lại rất khác biệt, phần lưỡi kiếm băng thanh kia thực chất chỉ là một hợp kim bình thường, nói không chừng lưỡi kiếm chỉ là tượng, phần ngọc thạch duy nhất trên lưỡi kiếm được đính ngay giữa lưỡi kiếm, còn phần sắc nhọn của thanh kiếm lại hoàn toàn được làm bằng kim loại bình thường. Nói một cách đơn giản, thanh kiếm này chỉ là một món vũ khí bình thường, không hề có khả năng chống lại lũ quỷ. Mà Ohad Gulu lại bỏ công sức cả một tuần, cuối cùng lại chỉ thấy món vũ khí bình thường khiến hắn phần nào thất vọng. Hắn khó khăn bò dậy, bước gần tới cự kiếm, đánh giá một hồi, bố nhà nó, tốn bao công sức. Tác phẩm đâu chưa thấy đã thấy rác phẩm rồi. Nhưng Ohad Gulu dù sao cũng tốn công đến đây rồi, hắn cũng không muốn trở về tay không, tốc độ nhanh chóng lướt lên đỉnh cự kiếm, đối mặt trực diện với thanh hồng kiếm đằng trước. Tại điểm chính giữa lưỡi kiếm ẩn hiện biểu tượng thí cực, nhỏ bé mà cũng rất đặc biệt. Thái cực. Ohad Gulu tròn mắt, cái thứ này mà cũng có tên riêng nữa. Hắn chẳng nói chẳng rằng, tùy tiện đón lấy thanh kiếm hồng rút ra khỏi thạch kiếm bên dưới. Kỳ lạ là, thanh kiếm này tuy không cắm xuống quá sâu, nhưng Ohad Gulu làm thế nào cũng không thể rút ra. Hắn lúc đầu thì chỉ có vài nét ngạc nhiên, nhưng cho đến khi thử lần thứ hai, thứ ba thì không còn ngạc nhiên được nữa. Tính hiếu thắng của Ohad Gulu quá cao, hắn đối diện với thanh kiếm cứng đầu này thì càng hăng hái, thậm chí còn dùng cả bộ giáp côn bằng chỉ để rút thanh kiếm. Má nhà nó, này là Excalibur à? Hắn bực dọc đá mạnh vào thạch kiếm dưới chân. Nào ngờ, thạch kiếm này lại mềm yếu khác thường, hắn nhìn lại xuống dưới, đầu óc đống trở nên mơ hồ. Là cái này, rồi cái kia à? Ohad Gulu trực tiếp xuống dưới, vung đao tụ lực, tích tụ sóng thần, chém ra một chiêu vô cực thần ma đế vương triều, phá hủy thạch kiếm trước mặt. Quả thực, ý nghĩ này hắn cũng vừa mới nghĩ ra, nếu đã không thể rút được thanh kiếm, vậy thì hãy phá bỏ trụ đá, thanh kiếm chắc chắn sẽ về tay. Dù sao trong hai cái sẽ chỉ có thể tác động vào một thứ và tất nhiên là hắn chọn trụ đá. Vốn nghĩ trụ đá rất yếu đuối, nhưng hắn lại không ngờ trụ đá lại yếu đến thế. Ohad Gulu mới chỉ chém xuống một chiêu, trụ đá đã không thể chịu nổi mà tan biến. Thanh kiếm từ trên cao bất chợt rơi thẳng xuống bùn nước đỏ hoen. Chỉ thấy Ohad Gulu thong thả bước đến, trực tiếp lấy thanh kiếm ra khỏi mặt nước, 9 đường sáng từ 9 đầu rồng chiếu đến với tốc độ cực đại, đảo nổi bất chợt sáng lên. Ánh sáng chói lóa lấp đầy hòn đảo, thậm chí ngay cả phong bạo bên ngoài đảo nổi cũng vì điều này mà bình lặng, dập tắt sóng gió. Ô Hát Gu đủ cưỡng chế chiếm đoạt thanh kiếm, dùng thanh kiếm chém ra một vòng tròn hoàn mỹ, cắt đôi những trụ đá đầu rồng. Nào ngờ, đầu rồng biến mất, thanh kiếm cũng mất đi ánh sáng vốn có. Mặt Phỉ Thúy sáng lóa chợt nhạt nhòa, chỉ còn lại là nét vô thường băng lãnh. Ô Hát Gu đủ vỗ nhẹ vào trán, hắn lắc đầu, vừa lên lại thở rồi. Hắn gõ gõ lên thanh kiếm, lúc lên lúc xuống, ngoài cái đẹp ra thì chả có cái tích sự gì. Gọi là thái cực đi, tên đẹp chút. Hắn xoay thái cực kiếm một vòng, sau đó lại đưa nó vào không gian chiếc nhẫn. Đằng nào hắn cũng mất công đến đây rồi, tuy mục tiêu không được như ý nhưng giờ hắn cũng không biết phải làm gì. Ô Hát Gu Nủ nhanh chóng sắp xếp, quay lưng tìm đường rời khỏi đảo nổi. Mà ở phía hang động lúc này, Nguyệt Lang Vương đã đuổi đến nhóm người kia, cả đám người đang bị thương còn chưa khỏi, chỉ biết gắng gượng chống cự, sau đó là tìm đường lui. Tốc độ của Nguyệt Lang Vương tuy đã chậm lại khi vào chỗ tối, nhưng đối với nó, việc chỉ chậm lại một chút so với đám mồi ngon trước mắt thì chả là gì cả. Đang nào thì, con mồi cũng sẽ rơi vào miệng nó cũng không cần phải quá gấp gáp, ngược lại làm con mồi trở nên sợ hãi trước cũng là một trong những tập tính của loài Nguyệt Lang Vương. Anh Sạ Cụ Dĩ, chúng tôi cần làm gì? Một tên lực lưỡng nhà cả đòi á hỏi. Người có họ Sạ Cụ Dĩ kia chính là gã team leader của đội hình, hắn chĩa thương về phía Nguyệt Lang Vương, làm nhãn kiên định. Đường cùng rồi. Chiến. Hắn vội vã quay sang phía anh em nhà cả đòi ạ. Hai người cả đòi ạ, một người hiểm trợ cho tôi, một người đánh lạc hướng Nguyệt Lang Vương. Sát thủ chui vào trong bóng của tôi, tùy thời ám sát. Quả không hổ là một nhà lãnh đạo, người tên Sạ Cụ Dĩ này tuy lực chiến không quá cao nhưng lại có thể đưa ra kế hoạch tác chiến một cách nhanh chóng. Trong tình hình căng thẳng như thế mà vẫn có thể bình tĩnh điều lệnh, nếu đặt anh ta vào trong hàng ngũ quân đội thì e là sẽ nhanh chóng được phong hàm thiếu tướng đối với một thế giới hòa bình như hiện nay. Sạ Cụ Dĩ xoay thương, một bộ giáp bạch kim xuất hiện giữa không trung, sau đó rót lên người hắn, ngay sau lưng hắn ẩn hiện hình ảnh của một con ngựa trắng mờ ảo với hai cánh không rõ ràng. Thiên mã. Đồng thời, anh em nhà cả đọa cũng đánh khiên vào nhau. Cả hai đều được rót lên bộ giáp xanh lục, từ trên xuống dưới được phủ đầy những sợi gai chẳng chịt. Phần mũ giáp của bọn họ khá dài, bên trên để lộ hàng nghìn chiếc răng nhỏ, cánh đều nhau. Kim Ngạc, Ngân Ngạc. Kim Ngạc đổ dồn cơ thể về phía cánh trái, mượn lực khi chạy xô đổ vài chục hàng phỉ thúy lớn nhỏ, đồng thời cũng giáng lực xuống thành hang tối tăm. Hắn vừa chạy vừa dùng những mảnh vỡ của phỉ thúy công kích Nguyệt Lang Vương. Tuy rằng những công kích này đều không quá lớn nhưng hắn làm vậy cũng chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của sói, dù sao thì nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là làm con mồi để giúp đồng đội tác chiến. Mà Ngân Ngạc cũng đồng thời chạy thẳng ra đằng trước. Cơ thể hơi nghiêng sang bên phải một chút, khoảng cách so với thiên mã độ chừng gần 10 mét, tùy thời đều có thể tiếp ứng cho y. Hắn nắm chặt khiên, đầu khiên được đưa sang tay phải, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể che chắn cho thiên mã. Còn về phần Sạ Cụ Dĩ, hắn men theo lối đi của Ngân Ngạc, tốc độ nhanh chóng tiếp cận Nguyệt Lang Vương. Đầu thương hắn xoay tít, tốc độ tay nhanh chóng đảo từ trái sang phải, tạo thành các vòng xúc lực. Mà thương của hắn mỗi một lần chém ra, thương sau sẽ mạnh hơn thương trước. Bằng năng lực hiện tại, thiên mã nhiều nhất cũng chỉ chém ra 21 thương, uy lực xem ra cũng khoảng vài chục tấn. Chiêu này hắn cũng không phải là chưa dùng với Nguyệt Lang Vương. Nhưng vì tại thời điểm đó Nguyệt Lang Vương di chuyển rất nhanh, hắn đành phải dừng lại khi mới xúc lực đến lần thứ 16, uy lực cũng không quá lớn. Mà lần này hắn lại có thời gian xúc đủ lực, cộng với việc Nguyệt Lang Vương đang bị hạn chế về địa hình, có lẽ lần này hắn sẽ có thể chiếm chút ưu thế, còn chưa tính tới việc dưới bóng hắn còn có một gã sát thủ, tùy thời đều có thể ám sát bất ngờ. Xem thương, thiên mã quá lớn, cổ họng đang khô khan lại trở nên nóng rát, toàn bộ cơ thể hắn đều đổ dồn lên đằng trước, mượn bàn chân làm trụ, dồn toàn bộ trọng tâm về đầu thương, chém ra một kích toàn lực. Tuy nói Nguyệt Lang Vương rất nhanh, nhưng đó cũng chỉ là lúc nó có thể bay được. Mà hang động này đối với nó thì lại quá nhỏ, Nguyệt Lang Vương vốn không thể linh hoạt. Nhưng cho dù không thể bay thì với phần giáp bằng kim cương của nó cũng không có lý do gì phải sợ một thương này của thiên mã, chưa tính tới việc tự thân nó cũng sẽ phát ra dòng điện cực cao để chống trả. Cái tiếng va chạm của kim loại nổ ra, Nguyệt Lang Vương khẽ nhíu mày, nó dù thế nào cũng đang bị Kim Ngạc dẫn dắt nên việc bị chém một thương này tất nhiên là sẽ xảy ra. Nếu như cho nó vào trong trạng thái bình thường, chắc chắn thương này sẽ bị nó chặn lại giữa không trung, thậm chí còn bị Lôi Đình dùng một kích đánh tan. Lông tơ dựng ngược, nó điên cuồng dậm chân xuống mặt đất, dòng điện tỏa ra chớp mắt đã đẩy đám người ra xa, tạo thành một khoảng cách an toàn. Mà thiên mã vì không thể một kích triệt hạ nên đã bị phản lực tác động lại, giáp tay vỡ nát, phần mũ giáp ít nhiều cũng để lại vết nứt sáng chói. Chương 29, lĩnh vực của một vị vua và kết cục của tổ đội kỵ sĩ Nguyệt Lang Vương gầm rú, nó gây bơi đánh tan một mảng đá lớn bên ngoài. Lôi đỉnh nổi lên, kim quang oanh tạc giữa trần hang, tạo thành một lỗ lớn thông với thế giới bên ngoài. Đất đá vậy mà không bị rơi xuống, mà ngược lại biến mất hoàn toàn. Cú oanh tạc này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lượng nhiệt mà nó tỏa ra lại to lớn khác thường, mọi thứ chiếu theo lôi đỉnh đều tan biến hoàn toàn. Mà đám người kia so với thực lực của Nguyệt Lang Vương lại quá yếu, chỉ với tiếng gầm của nó mà gần như kẻ nào cũng phải lùi xuống ba bước. Gã leader nắm chặt cây thương, hắn lại liếc về cái lỗ mà Nguyệt Lang Vương đánh ra. Cái lỗ này nhìn qua có vẻ như chỉ chứa được một người, mà hơn nữa đám người bọn hắn cũng không thể bay lên được, nếu thật sự muốn thông qua lỗ hổng để rút lui thì còn phải cần đến người ném lên, như thế thì phải có một người ở lại. Hắn lại nhìn về lang thú, trong lòng đầy câu hỏi, liệu mình có kịp để thoát ra trước khi Nguyệt Lang Vương đánh đến không? Dù sao bây giờ nó cũng chỉ đang hú hét, cũng chưa có ý định tấn công. Kim, Ngân, nghe lệnh tôi, chuẩn bị thoát ra bằng cái lỗ kia. Sát thủ, ra ngoài đi. Cả đội theo tiếng gọi của thiên mã tụ tập lại. Hắn nhìn vết thương của từng người, phần giáp vai của Kim Ngạc đã hoàn toàn biến mất, vết thương cũ bắt đầu rỉ máu. Ngân Ngạc cũng không khác là mấy, thậm chí còn bị nặng hơn, toàn bộ giáp cụ đều biến mất, chiếc sơ mi trắng ban đầu mới chỉ loang lộ nhưng vết máu giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, gương mặt tái nhợt. các anh theo lệnh tôi, lấy tôi làm đệm, tẩu thoát bằng cái lỗ kia. Kim, Ngân có hơi sững lại một chút, nhưng bọn họ thật sự quá tín nhiệm đội trưởng, ánh mắt khẽ giật, trong lòng thẩm thống nhất với nhau, gật đầu. Được, nhân lúc này. Thiên Mã nói. Kim, Ngân mỗi người đứng một bên lấy đà, mượn tay Thiên Mã làm đệm lần lượt thoát ra bằng chiếc lỗ kia. Hai người được ném ra như hai thiên thạch khác màu, tốc độ nhanh chóng tuần qua chiếc lỗ nhỏ. Thế còn anh? Gã sát thủ quay sang hỏi. Tôi sẽ cầm chân nó một lúc, anh lên trước đi. Không, anh đang bị thương. Sát thủ lắc đầu. Leader lại nói, anh cứ tin tôi, chuyện này do tôi mà ra. Nhưng tên sát thủ vẫn từ chối, cuối cùng hắn lại không nghe lời, nhanh chóng chui xuống bóng tên đội trưởng. Anh vẫn luôn như vậy. Thiên Mã cười nhẹ. Vậy thì cùng chiến. Nguyệt Lang Vương như vừa thoát hết cục tức, nó bây giờ không muốn chơi đùa nữa, nó muốn đám người trước mặt phải chết. Dù sao, từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa có kẻ nào dám chạm vào người nó, một bậc đế vương mà lại bị những sinh vật thấp hèn tiếp xúc gần gũi thì quả là mất mặt. Lần này nó bung hết toàn bộ sức mạnh, hang động nhất thời xảy ra rung chấn. Hơi thở của nó bây giờ đã quá rõ ràng, tiếng phì phì như có phong bạo chạy qua, nhịp vang vọng toàn bộ hang động. Cặp mắt Nguyệt Lang Vương chuyển dần sang màu lam, rồi lại hóa thành màu trắng, lôi đỉnh ngày càng dày hơn. Những cột phỉ thúy vốn đã sáng, giờ lại cộng thêm điện trường thì lại càng sáng hơn, ánh điện nhấp nhô từng đợt bên trong cẩm thạch. Nó gừ nhẹ một tiếng, hơi thở đế vương tuần khắp hang động, len lỏi vào từng cây thạch đũ, cho đến những khối phỉ thúy ngọc bích. Nó dậm chân, một vùng không gian hình cầu tản phát ra cả cây số xung quanh, từ trường hoàn toàn bao phủ lấy Thiên Mã làm cơ thể hắn hoàn toàn tê dại, sát thủ cũng bị từ trường ảnh hưởng nên phải thoát khỏi cái bóng, xuất hiện bên cạnh Leader. Là lĩnh vực. Sát thủ cảm thán. Thiên Mã nhăn mặt, gắng gượng hỏi lại. Lĩnh vực là gì? Sát thủ từ tốn giải thích, hắn cũng không có ý định bỏ chạy. Dù sao thì với một sát thủ như hắn, việc ngày ngày đối mặt với giết chóc đã sớm có những nhận định về cái chết. Bởi hắn ngoài việc diệt quỷ ra thì bên ngoài cũng là một sát thủ thực thụ, trải nghiệm cái chết qua vô số lần nên bản thân tự sinh ra một loại cảm thụ về cái chết. Hắn đã định là lần này bản thân sẽ xuống với Diêm Vương nên cũng không muốn rời đi, dù sao thì bị từ trường trói chặt, hắn cũng không cử động được. Lĩnh vực là một loại năng lực của kỵ sĩ khi đạt đến trình độ của quân chủ. Lúc đó, lĩnh vực chính là sân chơi của kỵ sĩ, mọi chuyển động cũng đều theo ý muốn của kỵ sĩ. Lúc này, người kỵ sĩ trong lĩnh vực sẽ là một vị thần thực thụ. Lĩnh vực cũng xuất hiện ở thuật sĩ khi đạt đến trình độ quân chủ. Mà anh cũng biết về trình độ quân chủ rồi đấy. Đây là trình độ có thể ngang bằng với sức mạnh của một quốc gia. Thiên Mã giật mình, vậy ừm. Sát thủ gật đầu, anh chưa đạt đến trình độ cựu binh nên nhẫn của anh không được út đặt thêm. Hơn nữa với tình hình này thì e là chúng ta phải đợi tiếp sau lại làm anh em tốt rồi. Gã Leader nhuận miệng, không ngờ cuộc đời tôi lại hết nhanh như vậy, chúng ta lại gặp nhau dưới điện Diêm Vương nhé. Chỉ tiếc là tôi không kịp có cơ hội mở ra lĩnh vực cho riêng mình. Sát thủ lắc đầu cảm thán, anh không cần nuối tiếc, ngoài chúng ta ra còn có rất nhiều đồng bào đã hy sinh. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ. Mà lúc này Nguyệt Lang Vương đã tới rất gần hai người họ, tiếng gió bão phì ra xung quanh, thổi từng hơi điện tử vào mặt cả hai. Nó nhanh nhanh, móng đuốt xòe ra sắc lạnh, từng ánh điện chuyển lên đuốt chân sáng chói. Mỗi bước đi của Nguyệt Lang Vương đều để lại một dấu ấn hình mặt trăng đặc biệt, ánh điện cào xé trên từng sợi lông dựng ngược, cả khối cơ thể phát ra thứ hào quang mờ ảo. Nó đến càng gần hai vị kỹ sĩ thì từ trường càng mạnh, lực hút của từ trường được Nguyệt Lang Vương đổi thành chiều từ trên xuống và theo phương thẳng đứng. Hai vị kỵ sĩ bị trọng lực dồn nén, bất chợt quỳ xuống bái lạy vị quân chủ. Chưa kịp đợi hai người quỳ xuống hoàn toàn, bốn đường sáng từ bốn chiếc móng của Nguyệt Lang Vương chợt xẹt qua. Đường chém nhanh như chớp, các khối phỉ thúy xung quanh bỗng bị xẻ làm bốn sau khi đường sáng lướt qua. Lát cắt ngọt như những hòn đá bị mài nhăn bóng, những tia điện kèm theo đã làm tan biến những khối thạch nhỏ vụn, vận tốc xem ra đã tiệm cận với tia chớp, ngọt lịm đi qua hai người. Các kỵ sĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ lướt qua quá nhanh, cùng với từ trường quá lớn khiến cơ thể họ vẫn còn yên vị, các kết nối thần kinh và mạch máu vẫn còn kịp vận hành. Nó vừa làm gì vậy? Thiên Mã hỏi. Bây giờ khoảng cách của họ so với Nguyệt Lang Vương là quá gần, cơ thể đã hoàn toàn bất động, miễn cưỡng cũng chỉ có thể ngập ngừng nói ra vài câu. Đừng hỏi nữa. Chúng ta đã chết rồi. Sát thủ đáp. Thiên Mã cảm thán, vậy là hết rồi hả? Thật tiếc. Vừa dứt, Nguyệt Lang Vương bất ngờ giải trừ lĩnh vực. Hai khối cơ thể trở nên lỏng lẻo, trên người xuất hiện thêm bốn đường kẻ thẳng tắp, máu đỏ rỉ ra. Cơ thể bị chia ra bốn phần bằng nhau từ trên xuống, đầu tiên là nửa đầu trên. Nhát cắt theo đường chéo làm phần hộp sọ từ từ trượt xuống, từ nửa đầu rơi xuống tách ra thứ vật thể trắng hồng, bên trong chi chít những nếp gấp và những đường rỉ ra. Ngay cái hốc bên trên cũng chạy xuống dịch thể đỏ ngầu. Phần còn lại trên cơ thể cũng bắt đầu trượt xuống, nhát cắt trước đó kéo dài từ trên thái dương trái xuống tới trên mí mắt phải. Thứ bung ra đầu tiên chính là nhãn cầu của người này, hốc mắt sâu hoắm, nhãn cầu không hề hoàn chỉnh lăn xuống dưới. Tiếp đến chính là nửa khối não còn lại bị rơi ra. Phía lát cắt bên dưới đổ ra rất nhiều máu huyết, vùng đất khô cằn nhanh chóng được nhuộm lên một sắc màu khó thở. Bên trong khoang ngực để lộ lát cắt rất mỏng của tâm nhĩ phải, và hai nửa lá phổi vẫn còn đang hoạt động. Khí quản liên tục hít thở, không khí tuần qua khí quản tạo nên những tiếng rít dị hợp. Khối cơ thể thứ tư rơi xuống làm lộ ra phần còn lại của tim, gan và phổi. Xuống sâu hơn thì là đường ruột đã bị chia thành nhiều đoạn, kéo dài hơn chục mét. Dịch vị dạ dày và phân non bốc ra hòa lẫn vào máu tươi tạo thành thứ dịch thể da cam đầy mùa. Chất lỏng chậm chạp chảy dài ra sau, bám lên những lát phỉ thúy trong suốt, cố gắng đẩy thứ mùi kinh tởm và hôi tanh ra khắp hang động. Cuối cùng là phần từ trên rốn xuống dưới đùi, hai lát đùi còn bám đầy cơ thịt vẫn đang co bóp, tiến hành quá trình trao đổi chất. Xương thủy bị các thớ thịt trộn vào trong, đất cắt bám chặt lấy khối thịt săn chắc, máu tươi trong giây lát bị đất hút hết độ ẩm, trở nên khô ráo. Mà ngay tại thời điểm bộ phận này của cả hai rơi xuống, Nguyệt Lang Vương đã tiến sâu hơn vào trong từ lúc nào. Nó bất chợt cảm nhận được một luồng sức mạnh bên trong hang động, buộc nó phải vào tận cùng bên trong để chiếm hữu. Còn về phía của Ohagunu, hắn vừa mới bước ra khỏi đảo nổi thì bỗng cảm thấy toàn thân tê dại, lông tóc dựng ngược như đang đối diện với sấm sét. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài chừng vài giây, hắn quả thực vẫn chưa hiểu được về thứ cảm giác này. Hắn cũng nghĩ đến chuyện con cầu kia vào trong hang, nhưng dẫu sao hang động cũng không lớn, nó vào trong chắc chắn sẽ không thể nào đi nhanh được, hơn nữa còn có cả một team bên ngoài để chặn. Nguyệt Lang Vương chắc chắn không thể vào nhanh như vậy được. Nhưng Ohagunu nào có biết, trong khoảng thời gian hắn ngất trên đảo nổi thì bên ngoài đã trải qua hơn 60 tiếng, cho dù Nguyệt Lang Vương có gặp bất lợi về địa hình thì ít nhiều nó cũng đã tiến gần hơn với vị trí của hắn. Ohagunu gọi ra trường không chiến mã, hắn thúc ngựa phi nước đại, tốc độ nhanh như chớp hướng về phía lối ra duy nhất. Thuận lợi về địa hình, hắn đã đi được nửa đoạn đường trong khoảng thời gian gần một tiếng. Đột nhiên, một cảm giác bất an đổ dồn lên lưng hắn. Tóc gáy Ohagunu dựng ngược, sống lưng hắn cảm nhận được hơi lạnh băng giá, bước xuống tận xương thủy. Hắn theo bản năng điều chỉnh ngựa, giảm tốc độ về mức tối đa, nhẹ nhàng nhích lên từng bước một. Đi thêm chừng 500m, cảm giác bất an đối với hắn lại càng tăng cao. Ohagunu thu hồi lại trường không chiến mã, hắn cẩn trọng khoác lên bộ giáp quân bằng, hai tay một tay cầm đao, một tay cầm thanh kiếm đã bạc màu lấy từ bảo tàng. Mẹ nó, sao tự nhiên run thế nhở? Ở đây suốt có bị lạnh lần nào đâu? Hắn cẩn thận di chuyển qua những khối cẩm thạch, ánh sáng từ bộ giáp lóe lên hòa làm một với cẩm thạch xung quanh, tầm nhìn nhanh chóng mở dần rồi hòa làm một với hang động. Trang kỵ sĩ bỗng dùng mình, tiếng gừ từ phía xa kèm theo tiếng gió thổi như có một cơn lốc gần đó làm hắn không khỏi khiếp sợ một phen. Theo bản năng, hắn lộn xuống một vòng, nhấp sau khôi phỉ thúy mà hắn cho là cứng rắn nhất. Mà Nguyệt Lang Vương bỗng chốc dừng lại, nó cảm nhận thấy thứ sức mạnh mà bản thân nhận ra lúc trước đang ở gần, bước đi của nó lại càng chậm hơn, do xét tình hình xung quanh. Ohagunu khẽ giọng, mắt thấy Nguyệt Lang Vương đã đến tận nơi làm hắn không khỏi kinh sợ, nhanh chóng bật ra sau, đánh lưng vào khối phỉ thúy khác bên cạnh. Thiếu niên lúc này thở gấp, dù là trước đó hắn có đụng độ một lần, nhưng bản thân vẫn không thể hiểu nổi rằng tại sao ngay lúc này bản thân lại sợ hãi đến thế. Hơi thở của Nguyệt Lang Vương đã thay đổi rất nhiều. Hắn lúc này trở nên bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim đập của bản thân, không gian xung quanh như hóa băng, trống vắng hoang dại. Cái không khí lạnh lẽo, trong lành bất chợt trở nên ngột ngạt đi trông thấy. Hắn cố mở to miệng, đón lấy từng ngụm khí một cách khó khăn, cặp mắt trợn ngược, gương mặt tái xanh như sắp chết. Mẹ nó, tính sai rồi. Hắn lẩm bẩm, nếu là vậy thì tính sơ cũng chừng hơn 2 ngày, với tốc độ của nó, dù có di chuyển chậm thì cũng đi được hơn 75 đoạn đường rồi. Tính sai rồi, liệu bây giờ gặp nó thì mình có sống được không? Có cách nào để thoát không? Nguyên con chó đó đã to bằng cửa hang rồi thì làm sao mà thoát được? Hắn cứ lẩm bẩm, tự đặt ra cho bản thân những câu hỏi kỳ quặc. Hắn liên mồm, mỗi lần nói thì tốc độ lại tăng lên, thành ra các câu hỏi mà hắn đặt ra đã trở thành một bài giáp có giai điệu. Rối loạn chừng 15 phút, ánh mắt hắn bất ngờ sáng lên, cảm giác an toàn lại quay trở lại với hắn. Ôi mẹ ơi, cần gì phải xoắn nghề? Dịch chuyển được mà. Chương 30, quất, nước, quất, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh đánh giá xung quanh. Giờ Nguyệt Lang Vương chỉ còn cách hắn chừng vài trăm mét. Do không gian lạnh lẽo của hang động rất bất lợi so với Nguyệt Lang Vương, nó thật sự không thể dễ dàng cảm nhận được luồng sức mạnh kia, chỉ biết là hiện thứ năng lượng đó đang ở rất gần, nó muốn thăm dò toàn bộ hang động. Mà đối với Ohagunu lúc này lại cần trọng triệu hồi quân bằng. Hắn khẽ thả thanh đao xuống, mở rộng vùng lãnh địa của chiêu thức, đoạn lại cầm thanh đao lên, khuỵu gối thủ thành một thế đứng vững trái trước sóng lớn, sẵn sàng bung ra chiêu vô cực thần ma đế vương chiêu bất cứ lúc nào. Ohagunu chờ đúng thời khắc Nguyệt Lang Vương bước tới gần, hắn bắt đầu kích hoạt hai chiêu thức là Bách Hoa Quy Linh và Bích Hải Trường Sinh, dồn toàn bộ sức bình sinh ra tốc dòng thời gian của bản thân xuống mức thấp nhất. Ngay lập tức, không gian xung quanh như đã chậm xuống cả nghìn lần. Nhìn về phía bước chân của Nguyệt Lang Vương, mỗi bước đạp xuống đều để lại một dấu chân to lớn, đất cắt bên dưới nhất thời bị hất lên. Mà trong tầm mắt của Ohagunu thì phần đất cắt đó mới chỉ khẽ nô lên cao hơn so với mặt đất chừng vài mili. Những mảnh vỡ của phỉ thúy bị Nguyệt Lang Vương cào xé đang trên đà rơi xuống đông ngược lại, lơ lửng giữa không trung. Ohagunu khó khăn bước ra ngoài, thất khiếu sớm đã dỉ máu, hắn biết bản thân sẽ không thể chịu được cái cảm giác này quá lâu. Sự thay đổi về thời gian đã làm cho hắn phải chịu một tốc độ lão hóa nhanh hơn những người khác. Một giây của hắn trong trạng thái này lại chỉ bằng một phần nghìn giây của hiện tại, thời gian bản thân được giảm xuống mức thấp nhất làm những kẻ bên ngoài đều coi hắn là một gã có tốc độ siêu thanh. Hắn cười người, ho khan, mẹ nó. Đau sau đó, kỵ sĩ trẻ lại mở rộng thêm phạm vi dịch chuyển của chiêu thức Bách Hoa Quy Linh. Hoa đao mọc lên thành rừng, bán kính chớp mắt đã trải dài cả cây số, trước khi dịch chuyển hắn còn tiện chân sút vào mông Nguyệt Lang Vương cho bó tức. Ohagunu đã hoàn toàn biến mất trước mắt Nguyệt Lang Vương. Không, phải nói là Nguyệt Lang Vương không còn cảm nhận được luồng sức mạnh kia nữa. Nó cũng biết, một loại sinh vật được mang trong tên một chữ vương thì đúng là không thể xem thường. Nó đánh mắt về phía cửa hang, sớm đã có suy nghĩ là thứ sức mạnh này đang nằm trên một vật sống. Nhưng là, cái hang này nếu so với nó thì còn quá nhỏ, việc trở mình cũng rất khó khăn, nhất thời tạo thêm điều kiện cho Ohagunu bỏ trốn. Hắn dịch chuyển chừng 3 lần thì ngã lăn xuống, thể lực của hắn giờ cũng không còn nhiều, việc sử dụng chiêu Bích Hải Trường Sinh đến cực hạn đúng là quá sức đối với hắn. Gương mặt Ohagunu tái mét, thần sắc sập sệ, bước chân run rẩy. Bây giờ trên gương mặt non trẻ của hắn đã xanh đến không thể xanh hơn, gò má căng khô đến không còn giọt máu, cặp mắt lờ đờ như sắp chết. Trên gương mặt hắn bây giờ đã loang lổ những vệt máu dài ngắn khác nhau, từ mắt, mũi, miệng cho đến tai đều đã dỉ máu. Bộ dáng đến không thể thảm hơn. Đồng Ohagunu chợt đứng lại trước cái thứ đã xuất hiện trong tầm nhìn hắn. Một mùi hăng tanh kết hợp với mùi thối thum thủm sộc thẳng vài tận cùng của khoang mũi. Mặc dù đã nghe qua cái mùi này mỗi khi chạm mặt với ma khí, nhưng cái mùi của ma khí chỉ là một mùi hôi đến khó chịu chứ không có tanh và hăng như này. Cái mùi này khá giống với mùi của lũ chuột chết nhưng lại nặng hơn rất nhiều. Từ trong dạ dày hắn bắt đầu đào thải mọi thứ ra ngoài qua việc hắn tiếp nhận những thông tin bất ổn từ mũi và mắt. Hắn nén cơn đau, loạn choạng bước gần với cái thứ kia hơn, dù không muốn nhưng việc bước qua chúng lại chính là điều hắn bắt buộc phải làm để ra khỏi hang động này. Kỵ sĩ trẻ mới vừa chỉ bước một bước, bàn chân hắn đã dính đầy những chất dịch đỏ vàng và những thứ kinh tởm hơn bao giờ hết, đống dòi bọ. Dòi bọ men theo dòng chảy của chất lỏng ôm lấy chân Ohatulu, bám chắc vào hắn, muốn dùng chút kết dính khi máu mới chỉ hơi đặc sệt để giữ hắn lại. Thịt bị nhau ra, kết hợp với máu tạo thành một thứ keo dính khó chịu. Đây là thứ keo có lực bám dính mạnh nhất trong các loại keo dính, chúng đầu tiên bám vào vật thể, enzyme từ dịch nhảy và đám dòi tiết ra trộn vào nhau, liên tục tạo ra các quá trình trao đổi chất, việc kết dính sẽ càng chắc chắn hơn. Ohatulu càng bước càng khó đi, những con dòi bị đạp chúng thì nát thành một đống bầy nhầy. Tiếp tục kết hợp với dịch thể nhớp nháp làm đặc quánh thứ chất lỏng đó, không những bám dính cao còn khiến mặt đất thêm trơn trượt. Với một kỵ sĩ như Ohatulu thì hắn quả thực không cần lo ngại mấy về việc này, nhưng giờ hắn đang trong trạng thái suy yếu. Hắn thật sự cần một điểm tựa, nếu bây giờ hắn ngã xuống, thì không biết Nguyệt Lang Vương có thật sự đuổi tới hay không. Kỵ sĩ trẻ lại nhìn về đống thịt nát dưới nền, những con giòi to béo liên tục ngoe ngoảy nhảy múa bên trong xác chết. Những nơi mà chúng có thể chui vào đều sẽ chui vào hết, sau đó nhảy múa ăn mừng bữa tiệc dưới mỗi lớp da. Chúng liên tục nô lên rồi ngủ xuống, kéo căng phần da đã thối rữa như đang muốn phá kén. Tình hình không khác gì mấy bộ phim kinh dị với quái vật xúc tua là bao. Hắn lại tới gần hơn, nội tạng vương vãi khắp nơi, không có lấy một bộ phận lành lặn. Chất dịch màu vàng hòa trộn với máu làm đặc quánh một vài vũng nước nhỏ. Rồi bọ vui vẻ tắm trong thứ chất dịch hôi thối và ghê rợn kia, quằn qua quằn lại giống như một nồi súp kinh tởm. Lúc này Ohatulu đã không thể chịu được nữa, cái thứ mùi hăng tanh và thối nát đã kích thích hắn, dịch vị dạ dày tiến hành đào thải ra ngoài theo chỉ đạo của dây thần kinh. Một bãi nôn rơi xuống nền đất, quả thực cảnh tượng này quá mức kinh khủng, đến một kẻ tâm lý thép như Ohatulu cũng không cách nào điều khiển được bản thân. Hắn nắm chặt thanh đao, mượn đao làm điểm tựa, giải bước qua hai cái xác không nguyên vẹn. Hắn lại bắt đầu ho khan, "Mẹ ơi, may mà vừa rồi tình đúng, chứ cứ lơ ngơ không dùng hết sức để chạy chắc cũng hóa thành đống bầy nhảy kia rồi." Mà về phía Nguyệt Lang Vương vừa rồi sau khi bị Ohatulu đá một cái thì hơi khuỵu xuống một chút, dù sao so với nó thì tên kỵ sĩ này lại là kẻ mang siêu tốc độ, một cái chạm nhẹ cũng là một đòn tất sát đầy nguy hiểm. Khó khăn được một lúc lâu, Ohatulu đã hoàn toàn ra khỏi hang động. Tầm mắt hắn được mở rộng hơn, thế giới bên ngoài sớm đã thành một bãi hoang tàn. Rừng thông cao lớn và rậm rạp của hơn một tuần trước thì giờ đã đổ xuống như dạng, giữa cái thời tiết băng giá thế này mà lửa lại rực cháy quanh khu vực cửa hang. Hơn nữa, mặt tuyết dày đặc đã mỏng đi trông thấy, có vài chỗ còn không có tuyết, chỉ để lại những vết cháy xém lớn trên mặt đất. Ohatulu lúc này đã có thể tự đứng được như bình thường, hắn đánh mắt về chiếc đồng hồ của bản thân. Xem ra thời gian kết thúc cũng sắp đến rồi, hắn chỉ còn lại 13 phút nữa là sẽ dịch chuyển trở về phân bộ. Sau đó ánh mắt hắn lại chuyển về phía hang động, trong lòng cảm thán, cái đống cháy xém này, nếu là nó thì đúng là có thể rồi. Ohatulu cười, lần tới tao sẽ nấu rượu mật mày, chuẩn bị giềng mẹ đi. Hắn bước xuống nền tuyết mỏng manh, chợt bắt gặp một thi thể cháy đen bên dưới. Nhìn bộ vest đen cực ngầu và chiếc đồng hồ sang trọng, tâm trí chàng kỵ sĩ chợt nhớ ngay đến đám người to lớn, nhìn có vẻ du côn mà lúc trượt tuyết bắt gặp. Hắn khẽ đá chân vào cái xác đã khét, cứ thích làm liều cơ. Sống không tốt sao? Hó 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 liên chỉ, phân bộ sở lạc thần tại Nhật Bản, dục. Trong liên chỉ rộng lớn, có tới hàng trăm con người chen chúc nhau, mỗi một người đều muốn chiếm phần rộng hơn của liên chỉ để mong muốn được chữa trị nhanh hơn. Tuy nhiên bọn họ lại không hề xô đẩy mà ngược lại còn cố gắng tiêu hao phần thể lực còn lại của mình để vui đùa, hát nước. Mà Ohatulu ban đầu lại nhanh chân hơn một nhịp, hắn đã chọn được vùng nước ở phần góc lông, do đó mà không gian hắn sở hữu cũng được nhiều hơn. Chẳng kỵ sĩ bắt đầu tổng kết lại sự việc của 10 ngày qua. Tuy rằng ở trái đất hắn mới chỉ trải qua một ngày, nhưng linh giới lại là 10 ngày rồi. Nhìn qua thì tưởng chừng rất dễ nhưng mỗi một lần bước vào lại là một lần đánh đổi bằng cả tính mạng. Dù sao thì cái trải nghiệm này hắn cũng chưa được thật sự thưởng thức bởi lẽ hắn đã núp lùm trong suốt 10 ngày qua với một cái hang sâu hoắm. Nhưng bản năng của các loài sinh vật đều là vậy, chúng đều có một nỗi sợ đó là sợ chết. Con người cũng thế, ngoài việc chấp nhận hy sinh ra thì kẻ nào cũng không muốn bản thân phải bỏ mạng vì còn có rất nhiều thứ đang cần được khám phá. Những kẻ tình nguyện hy sinh dù có là chấp nhận cái chết đi chăng nữa thì sâu trong thâm tâm họ cũng đều rất sợ chết. Họ là những đứa trẻ lạc lối trong những mối suy nghĩ về cái chết hay cả về thế giới bên kia. Bản chất con người là vậy, họ không muốn tự thân trải nghiệm một thứ mà chưa từng có ai nhắc lại, do đó mà nỗi sợ về cái chết vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của bất kỳ ai. Mà cũng chính vì sợ chết nên con người mới càng ngày càng phát triển. Ohatulu bắt đầu hạ thấp người, đưa cơ thể lặn xuống sâu trong liên chỉ, suy nghĩ về các phương pháp đối phó với Nguyệt Lang Vương. Nếu hắn mang một bộ giáp ngựa, bản thân chắc chắn sẽ không đấu lại những con bình thường. Nhưng nếu không mang hắn sẽ lại thành mùi ngon của con chó đó. Thiếu niên nhắm chặt mắt suy nghĩ liên tục, nếu là để đối phó về điện thì sẽ phải làm như nào chứ, dù có đối phó về điện nhưng lớp giáp kim cương của nó thì tính sao được. Bất ngờ Ohatulu dồn suy nghĩ vào dòng nước trước mắt, trên miệng không giấu được nụ cười, đúng rồi, chính là nó. Ngâm mình khoảng 4 tiếng, cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi liên chỉ. Tốc độ nhanh chóng thay đổi trang phục, bước ra khỏi phân bộ, trở về căn nhà mà anh bạn thân sắm. Bây giờ trời cũng đã trở sáng, ánh bình minh ấm áp rọi xuống toàn bộ hòn đảo Aogashima. Tiếng chuông gió trước cửa nhà Ohatulu rung liên hồi, từng làn gió nhẹ nhàng thoảng qua mỗi một ngóc ngách của căn nhà, cho đến hoa viên của hắn. Hắn ngồi thưởng trà ở trong gian chính, tinh thần tập trung tại một điểm của căn phòng, cảm nhận từng tiếng gió thổi dịu dàng, thanh âm róc rách của thác nước mini ngoài hoa viên. Ly trà nóng hổi vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút được OH gu nụ dịu dàng đưa lên trên miệng, cặp mắt hắn nhắm hờ, thả lỏng tất thể mọi thứ, cảm nhận không gian thư giãn cho riêng hắn. Cũng biết hưởng thụ quá. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ ngoài cửa chính, giọng nói vang lên bất ngờ làm không khí thư thái của chàng kỵ sĩ lại nhịp. Hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa, trên miệng lại nở ra nụ cười nhẹ nhàng. "Là mày à?" Người thanh niên kia gỡ gỗ, động tác rất thuần thục kê gốc ra một góc rồi rảo bước vào trong. Đi lẹn ngồi xuống trước mặt OH Gunu, thấp giọng hỏi, "Anh OH, tình hình vẫn ổn chứ?" OH Gunu lật giọng, "OH OH cái lở. Bố mày suýt chết đây." Đi lẹn lại đẩy kính, cặp mắt hắn mỗi lần đẩy kính đều giống như được ánh đèn chiếu vào, thắp sáng mọi thứ. "Tao cũng sắp chết mà, con ma thần nhãn mất dạy đó đúng là khó chơi, nó và tao tàn luôn cơ mà." OH Gunu nghiêng đầu khó hiểu, "Nhưng may mà tao được cứu." Đi lẹn lại nói tiếp, "Là Mr. Cờ Dìm Sần đã cứu tao đó. Ông ấy là người mà tao cần đánh thức lần này. Dù sao trong cái rủi cũng có cái may, tao vẫn mò ra nói chuyện được với mày là ngon rồi." OH Gunu gật gù, hắn chậm miệng, cao giọng, "Tao cũng có khác gì mày đâu. Đánh đám chó bình thường thì chả gặp, tao mới vào đã đối mặt còn vua chó rồi." "Đi lẹn, vua chó? Nguyệt Lang Vương đấy." OH Gunu nhắm mắt, "Nó mới chém hụt tao một cái thôi mà tao phải mất một ngày để chữa." Hắn đẩy ly trà sang một bên, tư thế ngồi cũng thay đổi, một chân co lên, đầu gối phải và tay phải ôm chặt vào nhau. "Mày biết không, lúc tao trốn ra được còn thấy bãi chiến trường của nó để lại. Hai thằng kỵ sĩ đó nát như tương bần chấm thai lợn ấy, thẩm điên. Còn nữa, lúc tao thoát ra bên ngoài thì rừng thông nó tan như vụ mùa gặp bão ấy, cây cối to như thế mà bật gốc với gãy gần hết. Hơn nữa, độ dày của tuyết xem chừng đến hơn 50 phân bị nó đánh cho bốc hơi hết mà. Mày còn đánh với ma thần nhãn được một trận, tao từ đầu đến cuối chỉ trốn mà còn thảm như vậy kìa." Đi lèn gật gù đồng tình, hắn hỏi, "Thế lát mày có quay lại linh giới không?" "Có chứ." OH Gunu trả lời rất tự nhiên, "Tao ghim nó rồi." Đi lèn lại hỏi, "Mày định làm thế nào?" Chỉ thấy OH Gunu chỉ tay vào cốc trà rồi nói một chữ, "Nước." Chương 31, cộng sự bàn chuyện một lúc lâu, OH Gunu mới nhìn ra bên ngoài. Mặc dù Đi lèn đã hoàn thành nhiệm vụ khá nhanh nhưng nhiệm vụ mỗi người mỗi khác, hiện giờ chính Đi lèn lại là kỵ sĩ an nhàn nhất, hắn cũng đang có dự định trở về Việt Nam. Dù sao bản thân hắn vẫn phải thi đại học, vẫn không thể bỏ dở con đường này được. "Mày về nước thì xem chừng cô ấy giúp tao. Thật sự để mà nói thì từ lúc tao thoát khỏi móng vuốt của thương thì luôn có một cảm giác bất an." "Hộ tao phát." Dương gật đầu, Phong lại nói tiếp, "À, với lại còn cái này nữa. Mày về thì trả giúp tao thanh kiếm này với. Tao lỡ chôn nó chỗ bảo tàng nhà mày đi tiền." "Ồ." Thiếu niên gật gù, im lặng ra hiệu tạm biệt, chợt hắn bất ngờ nhớ ra thứ gì đó liền ngoái đầu lại. "À Phong này, mày biết Trung tá Trung không?" "Trần Quang Trung." OH Gunu nghiêng đầu, cặp mắt tròn xoe hỏi lại, "Cái gã mày bù bắt tao đến hai lần đấy á?" Dương bỗng giật mình, hắn đổ người ngược lại bịt miệng OH Gunu, nghiến răng, gằn giọng, "Mày muốn ăn đâm à? Chính tao với mày hợp lại cũng chưa ăn được ông đấy đâu." OH Gunu trước mắt, cặp mắt sắc ban đầu chợt thoang thoảng vài ánh sao mai bên trong. "Không lê vậy chứ? Mày ngậm mõm chó mày lại. Hai mắt gã ở khắp nơi đấy. Mình không biết được đâu." Dương đẩy OH Gunu ra. "Nhớ đấy, tìm Trung tá mà học hỏi vài thứ, chỉ tốt cho mày thôi. Tao về đây, ho 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 gờ dân ý mổ sọt ba, Tokyo. Gờ dân ý mổ sọt ba là một quán bar tại vùng Minato. Đây là một quán bar lý tưởng khi ngân sách còn khá hạn hẹp, là một quán bar đầy sự yên tĩnh giữa dòng người phồn hoa tại thành phố. Bên trên bàn rượu là một nhóm ba người, hai nam một nữ. Ba người này có một người có dáng vẻ to lớn hơn hẳn, trên mình lúc nào cũng khoác chiếc mện tổ dài thượng. Vẻ mặt phong lưu, góc cạnh. Hai người còn lại thì nhìn có vẻ ôn nhu hơn vài phần, đặc biệt là người nữ nhìn vô cùng sắc sảo. Nàng có mái tóc bạch kim đặc biệt, mắt ngọc mũi cao, đường cong sắc nét. Những đoạn căng tròn trên cơ thể vô cùng đầy đặn, cuốn hút, ma mị đến lạ thường. Người đàn ông chậm rãi hớp một ly cocktail, vẻ mặt trầm ngâm hỏi, "Vậy nên, chú hẹn anh ra đây làm gì?" OH Gunu cũng đồng dạng hớp một hơi cà phê cho tỉnh táo, nghiêng đầu hỏi vặn lại. "Vậy nên, ông anh dẫn thêm người đến làm gì?" Vừa nói hắn vừa đánh mắt về phía cô gái tóc bạc kim, nét mặt không khỏi che được sự ngượng ngùng, vầng má hơi hiện lên chút sắc hồng. Còn là một hoa hậu. Dẫu sao, dù OH Gunu là một tên công tử nhà giàu nhưng hắn cũng mới chỉ là trai quê, việc nhìn những cô gái ăn mặc có chút hở hàng, gọi cảm khi ra ngoài thế này đúng là không có được. Hơn nữa cô nàng tóc bạc kim này lại quá đẹp nữa. Thân hình cũng quá là khụ khụ, thôi không nói nữa. Kỳ đỏ có vẻ không để ý lắm về điều này, mà hắn lại ra hiệu với cô gái kia không nên manh động. Vừa lúc đó, cô nàng sớm đã chuẩn bị giáng xuống một quyền ngay giữa đỉnh đầu OH Gunu. "Người trong nghề cả, không cần hoảng." OH Gunu chợt sững người, hắn cũng không biết phải nói gì trong tình huống này, vốn từ đầu ý nói của hắn đâu có bảo cô ấy là người ngoài đâu chứ. Kỳ đỏ khoát vai OH Gunu, rồi chỉ tay về phía cô gái. "Thứ này anh cho hai đứa hợp tác với nhau. Sino, em cũng nên xem lại cách ăn mặc, bây giờ đối tác của em là con trai đấy." Cô gái khẽ nhắm mắt, cặp mi mỏng manh rung rinh nhẹ nhàng, khuôn trăng nước lên trên, cao thượng hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng. OH Gunu lên nhìn, trên đỉnh đầu không khỏi rơi xuống vài giọt mồ hôi. "Chỉ là bảo ăn mặc kín đáo hơn thôi mà, có cần lạnh lùng vậy không?" Khi đó lại giới thiệu tiếp, cô bé này tên là Sino, tên đầy đủ là Setu Sino. Hắn cúi thấp đầu thầm nói với OH Gunu, "Con bé này tính tình khá lạnh, chú mày dỗ cho ngọt vào. Với lại nó cũng chưa có bạn trai đâu, nắm bắt cơ hội nhé. Có khi lại được khởi nghiệp không chừng." Ô Hát Gu Nù bất ngờ đỏ mặt, hắn vội đẩy Kỳ Đỏ ra. Quả thực, nếu chỉ là mấy câu nói đùa bình thường thì hắn cũng không có nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng đây lại là việc nói trước mặt một cô gái, chưa nói đến việc cô ấy có nghe thấy hay không thì tự trong lòng hắn đã ít nhiều cảm thấy xấu hổ, hơn nữa cô gái này còn rất đẹp. Chúng ta chung cười, hắn vô vào lưng Ô Hát Gu Nù ba cái rồi lại nói tiếp, chú mày cứ làm càng thế làm gì? Cố gắng là được. Nói đi, nay tìm anh có việc gì? Ô Hát Gu Nù bắt đầu móc ra một quyển sổ, bên trên là hàng loạt những câu hỏi mà hắn cần giải đáp, hắn đã sắp xếp đầy đủ mọi thứ trước khi hẹn Kỳ Đỏ ra gặp mặt. Lúc này Kỳ Đỏ cũng tường tận giải quyết mọi vấn đề cho Ô Hát Gu Nù. Tổng kết được kết quả của buổi hẹn là về việc phân bổ thực lực, mức độ nguy hiểm của ngạ quỷ và về cả bản chất của thủ hộ thú. Trung quy thì thủ hộ thú là được truyền từ đời trước sang đời sau, đôi khi cũng sinh ra một số biến dị và côn bằng cũng là một trong những sự biến dị từ rất lâu rồi. Cho nên bộ giáp của Ô Hát Gu Nù không phải chỉ là vừa mới xuất hiện. Còn về việc phân bổ thực lực của kỵ sĩ và ngạ quỷ thì cũng được Kỳ Đỏ giải thích tường tận. Về kỵ sĩ thì giai đoạn đầu được gọi là tân binh, với chiến lực của hắn thì đang ở giai đoạn tân binh, tiệm cận cựu binh. Đối với anh bạn thân hắn thì chính là một cựu binh chính hiệu. Việc kỵ sĩ triệu hồi được chiến mã thường sẽ là giai đoạn cựu binh, nếu tư chất tốt thì sẽ có thể triệu hồi ở ngay giai đoạn tân binh, tư chất kém thì phải đạt đến giai đoạn quân chủ. Mà về thực lực của Kỳ Đỏ thì hắn đã nằm trong giai đoạn quân chủ được hơn nửa năm rồi. Lại nói rõ hơn về đặc điểm của các giai đoạn thì khi là tân binh, kỵ sĩ mới chỉ thành thạo sử dụng 3 chiêu thức của bản thân, triệu hồi bộ giáp, tốc độ và sức mạnh mới chỉ ở mức cao hơn giới hạn bình thường của con người. Còn thuật sĩ thì mới chỉ kịp điều khiển ngũ hành và một vài kết giới cơ bản. Khi đạt đến giai đoạn cựu binh, kỵ sĩ có thể triệu hồi chiến mã, toàn bộ thuộc tính khi kết hợp với chiến mã đều được nâng lên gấp 5 lần so với tân binh, và các giai đoạn sau cũng tương tự nâng lên là 4 lần, 3 lần. Với thuật sĩ thì tại giai đoạn đó thuật sĩ đã có thể sử dụng thuật triệu hồi ra các bóng ma, thức thần để phục vụ chiến đấu, đồng thời cũng có thể sử dụng sức mạnh của vật triệu hồi trên chính cơ thể thuật sĩ. Mà về giai đoạn thứ 3 là quân chủ, các kỵ sĩ sẽ được khai mở một thứ gọi là lĩnh vực. Khi kỵ sĩ sử dụng lĩnh vực thì những sinh vật bao trùm trong lĩnh vực của kỵ sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, tùy theo thực lực của kỵ sĩ mà phát huy hết năng lực của lĩnh vực. Và thuật sĩ cũng đồng dạng với kỵ sĩ là sử dụng lĩnh vực, bên cạnh năng lực đó thì thuật sĩ cũng đã có thể tạo ra trận pháp, phụ thể cho bản thân một bộ giáp tương đương với một kỵ sĩ thực tụ. Nguồn gốc của cái tên quân chủ đồng nghĩa với việc một kỵ sĩ cấp quân chủ hay một thuật sĩ cấp quân chủ đều có trong mình sức mạnh sánh ngang với một quốc gia, hay có thể hiểu rằng số lượng quân chủ trên cả thế giới đều rất ít. Thực lực của con Nguyệt Lang Vương non kia có vẻ cũng chỉ nằm trong giai đoạn đầu của cấp quân chủ cuối cùng lại chính là cấp bậc sử thi. Khi một kỵ sĩ hay một thuật sĩ đạt đến trình độ này thì bản thân đã gần như không phải là thân xác con người nữa, mà là một thân xác rồng tiên tương đương với thời thượng cổ. Những người này hoàn toàn có thể loại bỏ hô hấp, các mô trên cơ thể được phát triển chậm lại hoàn toàn, làm giảm khả năng lão hóa đến cực hạn, tạo thành một thể trường sinh theo cách nói khác. Hơn nữa, tại giai đoạn này, các kỵ sĩ và thuật sĩ còn xuất hiện thêm một đặc điểm nữa được gọi là thần niệm. Một số kẻ thậm chí còn bẻ lái hướng đi ban đầu của bản thân, trở thành một thần niệm sư, điều khiển vật vật, diệt trừ ngạ quỷ từ xa. Hầu như khi đến ở mức độ này thì không có kẻ nào nguyện từ bỏ mọi thứ và làm lại từ đầu cả, chỉ có thể chấp nhận phát triển cả hai loại năng lực. Tuy nói thực lực các cấp bậc sẽ giảm từ một cựu binh bằng 5 tân binh, một quân chủ bằng 4 cựu binh. Nhưng khi lên đến cấp bậc sử thi thì lại là một cách so sánh khác, sức mạnh của cấp bậc sử thi là không gì có thể gánh nổi, có thể nói là gấp 10 lần quân chủ, không, phải nói là gấp 100 lần. Trên toàn thế giới xem chừng còn chưa đến 10 vị là thuộc cấp bậc sử thi. Lại nói về thực lực của ngạ quỷ thì ngạ quỷ được chia thành 9 giai đoạn dựa trên tốc độ trưởng thành của chúng. Từ giai đoạn 1 cho tới giai đoạn 9 cũng tương đương như từ cấp tân binh cho đến quân chủ, mà cao hơn giai đoạn 9 chính là một cấp bậc mới. Đặc cấp. Cựu truyền khổ tinh cũng chính là 9 ngạ quỷ thuộc giai đoạn đặc cấp. Tương truyền, chúng chính là 9 đứa con của hổ tinh được sinh ra tà 9 chiếc đuôi, giải rác trên toàn thế giới lần lượt là sinh, lão, bệnh, tử, sâu, hoán, lo, độc, thương. Mà về phía Sở Lạc Thần cũng tương tự có 7 vị kỵ sĩ chấp trưởng tại 7 vùng trên thế giới được lấy phong hiệu theo thất tình của con người lần lượt là Hỉ ở Trung Quốc, Nộ ở Mỹ, Ai ở khu vực châu Âu, Pháp ý Thụy Sĩ, Ai ở Việt Nam, Lạc ở Ai Cập, Ô ở Hy Lạp và Dục ở Nhật Bản. 7 vị kỵ sĩ này toàn bộ đều thuộc cấp bậc sử thi, cấp bậc đỉnh cao nhất của nhân giới. Nắm bắt được đầy đủ thông tin, Ô Hát Gu Nù vội vã chép hết và sổ tay. Dù sao việc này cũng còn quá nhiều thông tin, mà hắn lại mới chỉ là một gã tân binh, rất khó để có thể tập trung vào những thông tin này nếu như không nốt lại. Bàn bạc đủ mọi thứ thì cũng đã hơn 4 giờ chiều, ngay tại thời điểm tháng 8 dương lịch mát mẻ này thì việc đi dạo phố và chìm đắm trong không gian hoa anh đào là một lựa chọn hoàn hảo nhất, dù sao hắn cũng rất muốn được khám phá một Nhật Bản thơ mộng. Bị nốt trong linh giới 10 ngày khiến hắn không khỏi nuốt ngạt. Chúng cũng để lại xì nổ ở chỗ Ô Hát Gu Nù mà rời đi, để lại hai đứa trẻ thẫn thờ bước đi trong phố. Ô Hát Gu Nù tuy lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau một hồi nhìn ngắm hắn phát hiện, khu phố ở Tokyo xem chừng cũng không khác ở Việt Nam là mấy, vẫn là những cái cảnh người đông, nhà cao, ồn ào và nhộn nhịp. Có lẽ thứ làm nổi bật nhất trong mắt hắn chính là công viên Shiba và tháp Tokyo cách đó không xa. Giá của vé vào công viên khá cao, khoảng 900 yên, tương đương với gần 150.000 đồng. Hàng anh đào kéo dài sang hai bên đầy hoa lệ, trước mắt hắn còn là một vùng cây dày đặc dưới một khe núi nhân tạo được gọi là thung lũng lá thu vàng. Bên cạnh đó còn có một loại cây được gọi với cái tên rẻ cổ vàng ngay trong thung lũng. Là một thế giới nhân tạo nhưng lại rất tự nhiên. Ô Hát Gu Nù vừa đi vừa ngoái nhìn xung quanh, đôi lúc hắn cũng dừng lại một nhịp khi cặp mắt lướt qua Sino. với một nơi thơ mộng thế này đã khiến hắn không khỏi đắm chìm trong sức sống tươi trẻ vậy rồi. Mà đến cả người bạn đồng hành cùng hắn cũng quá là quyến rũ đi, làm sao mà hắn có thể dễ dàng tập trung vào những thứ khác chứ? Mà hơn nữa cô ấy khụ khụ, quá to rồi. Ô hát gu nủ ấp úng ẩm, cô là người ở đây hả? Xin ô, à bố hay mẹ cô là người về thế? Hắn gãi gãi đầu, gượng hỏi. À không, không. Cô quê ở đâu Việt Nam? Xin ô lại bước nhanh hơn trước, nàng hư lạnh một tiếng, gián giọng nói, anh liệu mà cất cái mắt đi, coi chừng tôi móc ra vứt cho ăn. Hắn xứng lại một chút, nhìn bóng lưng Xin ô đi càng ngày càng nhanh. Hắn muốn cũng không có ý gì xấu, dù sao cũng là cộng sự rồi, hắn cũng muốn làm quen nên mới mời Xin ô đi công viên. Và tất nhiên là hắn đã trả vé cho cả hai, nhưng xem ra cuộc trò chuyện cũng không được thuận lợi lắm. Đừng gắt như thế chứ. Ho ho ho, đảo núi lửa Aogashima, Tokyo, Nhật Bản. Căn nhà của Ohh Gunu ban ngày nhìn thì có vẻ đơn sơ mộc mạc, yên tĩnh và dịu dàng. Ban đêm thì lại mang những nét ấm cúng, êm ái của thiên nhiên. Căn nhà lại nằm ở một góc cao trên hòn đảo, nơi mà có rất ít người qua lại, rất phù hợp cho việc hoạt động sau này. Lần này hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều kính cường lực, vài thùng sơn cách điện, một nồi cơm lớn trong quân doanh. Những thứ này đều được Kỳ Đỏ chuyển đến nhà hắn trước khi hắn và Shino về đến nhà. Bên cạnh đó Ohh Gunu còn chuẩn bị thêm một lượng lớn dầu ăn. Ừm, tất nhiên việc chuẩn bị này là dành cho những việc chính đáng rồi, đâu thể cứ chuẩn bị nhiều dầu ăn là bất chính đâu. Chương 32, cư dân của linh giới đã 2 ngày trong linh giới, Ohh Gunu cuối cùng cũng bài trí xong chiếc bẫy đối với Nguyệt Lang Vương. Một cái hố sâu đến hơn 30 mét, thành hố và đáy hố được lót kín bằng lớp kính cường lực ban đầu. Bằng với đám kính cường lực này thì dù có cho vài quả C3 cũng khó để có thể làm vỡ lớp kính mặt ngoài, chứ đừng nói là ảnh hưởng đến mặt kính bên trong. Mà hơn nữa, khi ở trong môi trường toàn là chất lỏng, lực tác động ra bên ngoài cũng sẽ giảm đi đáng kể, còn chưa tính đến việc lúc đó bản thân sinh vật sẽ vì thiếu oxy mà chết dần chết mòn. Ohh Gunu bất chán, điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất. Hắn khi trở về đã tra cứu toàn bộ tư liệu về Nguyệt Lang Vương, nên với hắn, việc sử dụng nước để đối phó chính là cách duy nhất chống lại linh thú này. Dù sao thì điện cũng không thể truyền qua môi trường nước, hơn nữa để chắc ăn hắn còn bọc thêm một lớp sơn cách điện mỏng vào mặt trong tâm kính, mặc kệ là lượng điện của Nguyệt Lang Vương có cao bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần không thể truyền đi được thì nó chỉ là một con chó bình thường. Mà bằng với thực lực của Nguyệt Lang Vương, cho dù có lên đến đỉnh cao cũng không thể nào chạm tới cấp bậc sử thi, mà đây còn là một con Nguyệt Lang Vương còn non. Nếu như đã không thể đối đầu trực tiếp thì cứ dùng trí mà đấu. Hắn lại lấy ra bình cồn khử trùng, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ cái bể, sau đó đổ một lượng lớn số nước mà hắn đã trưng cất từ trước, lấp đầy toàn bộ bể nước. Theo như đặc tính của Nguyệt Lang Vương, tuy rằng nó có thể bay, sức lực cũng rất lớn, cơ thể cũng đồ sộ, nhưng hầu hết các năng lực này của nó đều là dựa vào dòng điện bản thân để tiến hành tăng phúc các tình trạng thể chất và sức mạnh. Chỉ cần nó không dùng điện được thì sẽ như một khối kim cương nặng cả tấn bất động, cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ không thể bơi ngược trở ra. Đây là một trong những lý thuyết rất cơ bản, thực chất thì chỉ cần vận dụng được lý thuyết này thì ai cũng có thể hạ Nguyệt Lang Vương một cách dễ dàng. Nhưng cái chính ở đây là, làm sao mới có thể dụ nó vào bẫy, đây mới chính là vấn đề nan giải mà Ohh Gunu vẫn đang dày công suy nghĩ. Lại qua hơn 10 ngày trong linh giới, Ohh Gunu quyết định không quay trở về mà ở lại trực chờ Nguyệt Lang Vương. Hắn mặc kệ những bộ lông linh thú, bây giờ hắn chỉ muốn liệp sát Nguyệt Lang Vương, vì nó mà hắn đã phải chạy đông chạy tây, mối thù này nhất định phải trả bằng được. Đến cuối cùng, Nguyệt Lang Vương cũng đã tìm ra Ohh Gunu. Hai bên đứng đối diện, mặt đối mặt, chuẩn bị tái đấu một trận. Nguyệt Lang Vương lại xuất hiện vào đúng thời điểm cánh cổng vừa mới đóng lại, đồng nghĩa với việc trong linh giới chỉ còn có một mình Ohh Gunu và còn cần rất lâu sau đó mới có thể trở ra. Ohh Gunu âm thầm gạt bớt phần dầu ăn bên trên bể nước sau đó sắp xếp lại bể đứng. Suốt một tuần suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định dùng chính bản thân làm mồi nhử Nguyệt Lang Vương. Chỉ cần nó bước vào trong phạm vi cái bẫy thì kết quả đã được xác định. Chó con, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ohh Gunu phất tay. Tin tao đi, tao sẽ không chạy đâu. Hắn nhanh chóng triệu hồi bộ giáp côn bằng, tay phải cầm đao, tay trái rút ra thái cực kiếm. Nguyệt Lang Vương liếc mắt qua thanh thái cực, lại nhìn xuống phía chàng kỵ sĩ. Nó nhận ra đây là kẻ mà bản thân đã để chạy thoát đến 2 lần, niềm tiêu hãnh của bậc đế vương trào dâng, nó muốn lao đến thật nhanh và sẽ xác kẻ này càng sớm càng tốt. Nó buộc phát lĩnh vực của bản thân, điều chỉnh từ trường dồn lên cơ thể côn bằng. Ohh Gunu chợt cảm thấy toàn thân tê dại, hai chân hắn như bị chặt đứt, các cơ bắp nhão ra vô lực. Hắn lờ mờ cảm nhận được bên trong cơ thể như có gì đó đè nén, làm đảo lộn toàn bộ nội tạng bên trong. Áp lực đổ dồn, thất khiếu xuất huyết, chàng kỵ sĩ trẻ bất ngờ quỳ khuỵu xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nguyệt Lang Vương, nhuận miệng cười. Ra là mày, bảo sao hôm đó tao tê hết người. Hắn lại phun thêm một búng máu, máu đỏ thấm qua phần mũ giáp, kết hợp với ánh sáng vốn có của côn bằng biến đổi thành những tia sáng lam sắc, rơi xuống từng giọt lên trên nền tuyết trắng xóa. Sống không tốt sao? Nguyệt Lang Vương bước tiếp, cho tới khi bước vào khu vực cạm bẫy thì bất ngờ nền đất sụt xuống, cả một khối kim cương khổng lồ chìm sâu trong nước. Tuy rằng tốc độ phản ứng của Nguyệt Lang Vương rất nhanh nhưng tình huống vừa rồi đúng là quá bất ngờ, mà hơn nữa lượng nước mà Ohh Gunu thả xuống cũng rất nhiều khiến nó có muốn phản ứng cũng không kịp. Vừa lúc đấy, Ohh Gunu giật dây, lượng dầu ăn được thiết kế sẵn lúc đầu đổ xuống bề mặt bể nước. Hắn cũng vì Nguyệt Lang Vương mắc bẫy nên mới có thể thoát khỏi trạng thái trọng lực đè nén đến vậy. Hắn bước đến miệng bể, nhìn xuống Nguyệt Lang Vương bên dưới, cười lạnh, tao thắng rồi. Mày có mạnh thì mày cũng chỉ là con chó thôi, mày ngạt thở thì cũng sẽ chết, đừng xem thường con người. Mà Nguyệt Lang Vương bên dưới lại liên tục bùng lên, nó muốn dùng dòng điện để đẩy cơ thể lên nhưng lần này lại không thể làm được. Lần này, thứ nước mà nó gặp phải không phải là nước bình thường, điện của nó có thể chuyển trong nước là bởi vì đám tạp chất trong lòng nước, nhưng đây lại là nước tinh khiết, Nguyệt Lang Vương dù có chết cũng không thể hiểu được vì sao mình chết. Con chó này, mày làm bố mày tốn hết lương thực rồi, chuẩn bị lấy thịt làm đồ ăn cho tao đi. Tao không tin nuốt mày 3 ngày không oxy mà mày vẫn còn sống. Hắn lại xả xuống thêm một lượng dầu ăn nữa, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, sau đó lại dùng mảnh kính cường lực chặn kín phía trên, cô lập hoàn toàn Nguyệt Lang Vương. Ho ho ho, phía bắc khu rừng tuyết đã được gần một tuần tại linh giới. Thời gian của linh giới và nhân giới đúng là có sự khác biệt rất lớn, chỉ cần cánh cổng chưa mở ra thì thời gian của linh giới càng kéo dài. Mà Ohu Nụ lúc này thì đang liên tục săn giết đám linh thú vùng phía bắc. Chiếc lương khô cuối cùng rồi, cánh cổng bao giờ mới mở lại đây? Hắn tiện tay ném bộ lông linh thú vừa mới lọc vào không gian chiếc nhẫn. Chẳng lẽ phải ăn thịt linh thú? Không biết ăn vào có bị ngộ độc không? Ngần ngơ chừng 10 phút, Ohu Nụ cuối cùng cũng quyết định sẽ ăn thịt linh thú, dù có bị ngộ độc thì vẫn tốt hơn là chết đói. Nhưng trước hết, hắn cần phải xem tình hình của Nguyệt Lang Vương trước đã, dù sao thì cũng bấy được rồi, bây giờ cần phải kiểm tra xem thực hư thế nào. Đứng trên bể nước, hình ảnh Nguyệt Lang Vương rõ rệt trong bể nước khổng lồ, nó đã thật sự chết đi, cơ thể phình to, bụng hướng lên trên, nổi nhẹ nhẹ ngay dưới báng dầu ăn. Trang kỵ sĩ quan dây, cuốn chặt chân sau Nguyệt Lang Vương kéo lên, vẻ mặt đắc thắng. Đến giờ mày thực hiện sứ mệnh bản thân rồi. Tất nhiên là với lớp giáp kim cương của Nguyệt Lang Vương thì Ohu Nụ không thể nào phá được, nhưng nếu tận dụng các kẽ hở của lớp giáp thì lại là một chuyện khác. Nguyệt Lang Vương trong chớp mắt bị chia 5 x 7, chiếc nồi lớn mà hắn trưng cất nước bây giờ đã có thêm công việc cho nó. Lượng lớn thịt và máu được mổ xẻ ngay giữa khu rừng đã kéo tới rất nhiều linh thú. Tuy nhiên, chúng dường như cảm nhận được mối uy hiếp của Ohu Nụ nên chưa dám lại gần, chỉ có thể rình mò từ xa. Mà điều này đương nhiên sẽ không thể qua mắt được chàng kỵ sĩ trẻ, hắn mặc kệ đám linh thú, ngồi chiếm trệ dưới gốc cây, gặm từng miếng thịt Nguyệt Lang Vương. No say chừng 30 phút, Ohu Nụ bất ngờ cảm thấy trong cơ thể có một luồng điện mạnh chạy qua, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, toàn thân tê dại, đại não bắt đầu thay đổi, chuyển tới cơn đau nhức dữ dội. Cái gì vậy? Đau đau quá. Ngộ độc rồi. Kỵ sĩ trẻ cao mày ôm bụng, hắn liếc nhìn xung quanh, cảnh giác hoàn toàn với đám linh thú ngoài kia mà hắn đâu biết rằng, thứ khí tức mà hắn buộc phát ra lúc lên cơn đau đã dọa sợ toàn bộ lũ linh thú bên ngoài. Hắn cảm nhận trong con ngựa như có một thứ gì đó vừa sắc nhọn, vừa cứng cắp đang dung nhập vào trong. Trong mắt bất ngờ sáng lên, hình ảnh một thanh kiếm dần xuất hiện ngay giữa con người. Toàn thân hắn trở nên mềm nhũn vô lực, các thớ cơ bắt đầu xoắn vào nhau, cánh tay phải của hắn cũng bắt đầu xảy ra phản ứng bài xích. Cả cánh tay trở nên lỏng lẻo, không còn cảm giác. Ohu Nụ phun ra một búng máu, hắn cảm thấy trong cơ thể như đang đảo lộn, muốn đưa hết mọi thứ ra ngoài. Bên hai hắn giờ chỉ còn những tiếng vù vù vô định, khí lạnh sộc thẳng vào khoang mũi, cắt xé từng tế bào trong cơ thể. Tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, cuối cùng là trở về một mảng tối đen. Bất tỉnh được một thời gian, Ohu Nụ cuối cùng cũng lấy lại ý thức, trước mắt hắn lúc này là một thế giới xa lạ. Hắn giờ đang nằm trong một căn nhà bằng gỗ, nhìn các thiết kế đều giống như một gia đình thời trung cổ. Hắn mới trông dậy, nhìn xung quanh, tự hỏi, chỗ quái nào đây? Vừa hay, có một người phụ nữ bước vào từ bên ngoài. Nàng mặc một bộ đồ màu xanh lá, gương mặt mang đậm nét phương Tây và làn da hơi khô khốc cùng với cái thai nhọn hoắt trên đầu. Nhìn tổng thể nàng giống như được béo ra từ một khúc gỗ, không phải nói đây là một khúc gỗ hình người mới đúng. Ohu Nụ nghiêng đầu khó hiểu. Lẽ nào trong linh giới cũng có cư dân của cái thế giới này? Kéo nhíu mày, miệng mấp máy liên tục, phát ra những âm thanh vô cùng khó hiểu. Ohu Nụ lại càng không hiểu, hắn ra ký hiệu tay, đầu tiên là lắc bàn tay, sau đó chỉ vào nàng ngập rồi lại chỉ vào đầu mình rồi lắc lắc, ám chỉ là không hiểu tiếng nói. Mà nàng ngập lại nghĩ ngay đến việc chàng kỵ sĩ bị chấn thương ở đầu nên cần nàng đến xoa bóp. Tức thì nàng buông bỏ hết nét căng thẳng trên mặt, đưa đôi tay mềm mại xoa nhẹ vùng thái dương Ohu Nụ. Thiếu niên càng mất kiên nhẫn, hắn tính đứng bật dậy nhưng khi cảm nhận thấy tay nghề của tiểu thư này thì lại dịu xuống, hai mắt khẽ hở hưởng thụ. Trong lúc hắn nhìn xuống thì bắt gặp cánh tay phải của bản thân xảy ra chút biến hóa, giữa mu bàn tay hắn xuất hiện một miếng vảy ngọc bích độ chừng 2 cm. Cái gì đây? Ohu Nụ chớp chớp mắt. Chẳng nhẽ là mình bị biến dị? Đây mà màu của con chó đó mà. Có khi nào mình sẽ thành chó? Hắn vùng dậy, vội vàng đẩy cửa ra ngoài. Trước mắt hắn giờ không còn là một khu rừng tuyết như ban đầu nữa, mà là một thị trấn sầm uất. Thị trấn này có phong cách kiến trúc của thời trung cổ. Trong trấn là rất nhiều chủng tộc khác nhau, giống như một thế giới phẹn tạ xỉ trong thần thoại Hy Lạp. Hơn nữa, chữ viết của nơi này lại sử dụng cổ ngữ Dùn, thứ đã xuất hiện trong văn hóa Bắc Âu. Hắn lại đánh mắt sang bên đường, thị trấn này tuy có kiến trúc cổ kính nhưng lại vô cùng hiện đại. Phương tiện chính ở đây tuy vẫn là xe ngựa nhưng phần xe được ngựa kéo lại không có bánh mà là một động cơ đẩy bên dưới, nâng chiếc xe lên, tạo cảm giác êm ái. Hắn lại liếc sang bên cạnh lại thấy một thứ rất quen thuộc. Đèn giao thông. Đủ phạ kệ ạ. Thiếu niên giật mình. Là trung cổ giữa trưa. Ohu Nụ cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn mặc kệ cái thị trấn này. Dù sao, khi bước ra khỏi căn nhà hắn đã nhìn thấy khu rừng tuyết phía xa, ít nhất cũng phải để hắn về nhà trước đã, linh giới là cái nơi mà hắn không muốn ở lại thêm bất kỳ giây phút nào.